Chương 7: Giả dối kết nghĩa đào viên. Bè bạn xưa nay đạo luân thường, chỉ vì thời thế nát như tương. Lòng dạ người đời nay đã khác, tiền tài lợi lộc lắm kẻ thân. Hôm trước miễn quan sàn vắng bóng, hôm sau làm tướng khách chặt nhà. Sóng xô lớp lớp ôi kinh sợ, tình bạn kết giao mạnh tựa gương. Xưa nay thường nói, bạn bè tâm đầu ý hợp sẽ tạo nên sức mạnh. Bởi thế khi kết bạn phải thật hiểu nhau. Ngày nay nhân tình thế thái đổi thay, những người có quyền thế địa vị thì bạn bè đông đúc, khách khứa đầy nhà. Song đáng thương, những kẻ sĩ cương trực lại chẳng có bạn bè. Phần lớn người đời quan hệ với nhau chỉ vì tiền, lợi lộc, hết lợi thì lại bỏ nhau. Bởi thế Lưu Hiếu Tiêu đã bàn đến sự tuyệt giao phổ biến ấy trong thiên hạ. Xem ra những người hoàn toàn trung nghĩa mới là bạn bè. Thế thì những kẻ thấy lợi quanh nghĩa, thấy mặt phụ lòng, thì trên thế gian này có đáng gọi là bạn bè hay không? Ở huyện Đông Lưu, phủ Trì Châu, Giang Bắc, có ba kẻ tiểu nhân mũ cao áo dài, đó là Trương Bá Nghĩa, Ngữ Kỳ Lương và Tiền Tố Lợi. Họ là những người xuất thân trong một gia đình có tiếng xưa nay, từ nhỏ cùng học một trường. Họ coi nhau như một, không phân biệt anh và tôi, cao hay thấp. Trong 7-8 năm qua, những điều họ học được không phải là đạo đức nhân nghĩa khổng mạnh, và cũng không phải là mưu mẹo kế sách của thần hàng. Cái mà họ học là cái kế khoét gạch trèo tường và đức hạnh bội bạc tán tận lương tâm. Một hôm ngẫu nhiên ba người này đi qua một cái ngã tư, thấy một đám người đông nghịch đứng vòng trong vòng ngoài. Họ vào xem thì thấy có một người giơ tay gõ mạnh quân cờ rồi cười ha hả, kể chuyện về ba người kết nghĩa đào viên cuối thời Hán. Người ấy kể một cách say sưa, nào là ngựa trắng tế trời, trâu đen tế đất, không thề cùng sống mà thề cùng chết. Về sau họ lại cùng nhau tranh giành thiên hạ, giết Tào Tháo, diệt Đông Ngô. Người nghe rất là hào hứng. Nghe xong ba người vô cùng thán phục, vỗ tay khen, rồi rút ra mỗi người một đồng thưởng cho người kể chuyện. Khi đứng dậy thì thấy bụng đói, họ đến cửa hàng chén chú chén anh, lấy ra hơn 2 lạng bạc để trả, rồi cùng về nhà Trương Bá Nghĩa. Trương Bá Nghĩa nói: câu chuyện ông lão vừa kể rất là hay. Hay thì hay đấy, nhưng ta có kết nghĩa đào viên được hay không? Tiền Tri Lợi nói: bà chúng ta học với nhau từ bé. Ngữ Kỳ Lương cười nói: bây giờ lại cùng chung sự nghiệp, nếu nói về nghĩa khí thì cũng coi là đào viên kết nghĩa. Song người đời nay, Trương Bá Nghĩa nói, phần lớn chỉ vì vợ mà bỏ anh em thân thích ruột thịt đi kết nghĩa anh em với người ngoài, suốt ngày chỉ ăn uống chơi bời, không đúng với ý nghĩa. Suốt đời gắn bó khăng khít với nhau, sống chết có nhau. Nếu chúng ta kết nghĩa thì không những gắn bó với nhau như anh em ruột thịt, mà còn hơn hẳn cái thói kết nghĩa thời nay mới được. Anh nói rất là có lý, Tiền Tri Lợi nói. Người xưa từng nói, kẻ trượng phu tiền bạc phải phân minh. Chúng ta kết nghĩa đào viên, có thể cùng nhau sống chết, tiền tài chỉ là chuyện vặt, kể tới mà làm gì. Tiền của anh cũng như là tiền của tôi, tiền của tôi là tiền của chúng ta. Rồi lại nói một hồi, nghe rất là hay. Nếu anh có tiền, anh hãy cho tôi. Nếu tôi không tiền, thì lấy tiền anh. Nếu được như lời nói ấy, thì quả là tình bạn chung thủy. Hai người nghe xong vỗ tay cười ha hả rồi nói: anh tiền này, theo anh nói thì anh là một người không cầu lợi. Em nói thật đấy, không phải nói đùa đâu. Ngữ Kỳ Lương nói: ngày 15 tháng 3 là ngày tốt, đúng dịp hoa đào đang nở rộ. Mỗi người chúng ta sẽ bỏ ra 3 đồng, 3 hào, 3 xu, 3 sen, tất cả là 1 lạng. Không ai được nhiều hơn và cũng không ai ít hơn, để làm lễ kết nghĩa đào viên. Được thôi, ba người cùng nói. Đến ngày 15 tháng 3, họ sắm sửa lễ vật, bày dưới một gốc đào rồi cùng nhau đốt vàng hương, đứng ra thề thốt. Ba người hớn hở vui mừng viết ngày sinh tháng đẻ vào tờ văn khấn tế thần. Trương Bá Nghĩa lớn tuổi được làm anh cả, Ngũ Kỳ Lương anh hai, Tiền Tri Lợi làm em út. Thề với nhau rằng anh em làm việc gì cũng phải đồng tâm nhất trí, giúp nhau khi hoạn nạn. Nếu có lòng riêng tư thì trời chu đất diệt. Cúng xong, ba người ngồi ngay tại đó để ăn uống no say, rồi ai về nhà nấy. Đúng là kết nghĩa anh em tình ruột thịt, chẳng bao giờ gây chuyện bất lương. Mấy hôm sau, họ lại bàn với nhau rằng: chúng ta đương nhiên đã đồng tâm nhất trí rồi, có điều này phải tìm một việc gì cùng làm mới được, chứ ngày nào cũng chơi bời như thế này thì không khấm khá lên được đâu. Các anh bảo tôi phải làm cái gì? Ngữ Kỳ Lương nói: tôi chỉ có chơi gái, đánh bạc, ngoài ra thì tôi không biết cái gì hết. Tiền Tri Lợi nói: chơi gái đánh bạc cũng phải cần tiền. Tôi cho rằng đi đâu đó lừa người ta, kiếm được một món tiền lớn, rồi ba đứa chia nhau, đấy không phải là tiền vốn của chúng ta ư? Muốn kiếm được một món tiền lớn, chỉ có đi ăn trộm mới có được, Ngữ Kỳ Lương nói. Nếu thế thì sẽ bị quan bắt, bị cùm kẹp đau đớn lắm, chịu không nổi, sẽ mất hết danh dự, thì con mặt mũi nào đâu mà sống. Chủ hài đừng có nói thế, Trương Bá Nghĩa cười rồi nói: nói thế sao gọi là có chí khí? Ngay đến việc ăn trộm, tôi vẫn đàng hoàng giữ được thể diện, lấy của người ta ngàn vàng mà người ta vẫn vui, đấy không phải là kế ư? Hai chú thấy như thế nào? Anh thật là cao kiến, Tiền Tri Lợi nói. Chỉ có điều việc ấy phải làm như thế nào? Phía Nam Thành có một nhà giàu, Trương Bá Nghĩa nói. Biệt hiệu của anh ta là Tượng Kỳ Lân. Các chú có biết vì sao người ta gọi là Tượng Kỳ Lân hay không? Theo người ta kể thì trước đây bố anh ta có dắt một con trâu qua phố. Trên mình con trâu thồ rất là nhiều tiền đồng, còn sừng con trâu nó đeo một chiếc sừng kỳ lân bằng giấy. Rất nhiều trẻ con trông thấy tiền đồng không biết nó là con trâu, mà nói với nhau là nó giống con kỳ lân. Bởi thế chúng nó reo lên và nói rằng: chúng mày ơi, đây có phải là kỳ lân hay không? Một ông già mắt đã đục lờ chạy ra xem, nói với bọn trẻ rằng: đây là con trâu có tiền, sao lại giống kỳ lân được? Khi gã nhà giàu ở phía Nam Thành chết, đứa con gã tuy đã 20 tuổi vẫn không biết chữ, chỉ biết ăn thịt, nên người ta ở phía Nam Thành gọi hắn là Tượng Kỳ Lân. Ngay con gã cũng không biết được nguồn gốc ba chữ ấy, chỉ biết Kỳ Lân là một vật tượng trưng cho điều lành, và nói những người ấy nịnh bố mình nên đặt cho ông một cái tên hay như thế, và anh rất thích thú khi thấy có người gọi mình là Tượng Kỳ Lân. Thế anh ta họ gì? Ngũ Kỳ Lương hỏi. Anh ta họ Lương, tên là Đắc Quý, Trương Bá Nghĩa nói. Nhà anh ta có một dãy tầng cao, Tiền Tri Lợi nói. Bên ngoài trồng dương liễu, hai bên có dòng nước, giữa có một chiếc cầu, có phải hay không? Em biết phải nghĩ cách để liên hệ với anh ta trước. Hay anh cứ dỗ anh ta đi chơi gái, tôi dụ anh ta đi đánh bạc, rồi dần dà chúng ta dụ anh cứ đi xem kịch, mua quan tước để làm nhà, mua sắm tài sản. Đấy là những việc làm mà vẫn giữ được thể diện. Ba người chúng ta, kẻ té người cất, hỗ trợ cho nhau hành động từ bên trong. Chỉ cần chúng ta toại nguyện, cửa nhà tan nát thì mặc xác nó. Tôi nói thế có được hay không? Hai người kia nghe thì cười ha hả nói: hay, hay lắm. Chú em út hãy làm thử xem sao. Trương Bá Nghĩa nói: được, em sẽ đi ngay. Tiền Tri Lợi nói. Tiền Tri Lợi từ biệt hai người anh kết nghĩa, đi thẳng tới phía Nam Thành, vừa đi vừa nghĩ. Người này đúng là mình quen biết thật, nhưng ta không thể đi một mình, phải dẫn họ cùng đi moi tiền của anh ta chứ. Bỗng chốc anh ta lại thay lòng đổi dạ. Đúng là thấy lợi quên tình nghĩa, biết đâu quản bảo chịu chia vàng. Tiền Tri Lợi qua cầu, thấy Tiểu Nhàn đang vẩn vơ nơi đó. Tiền Tri Lợi bước tới rồi hỏi: "Anh Tiểu Nhàn, Tượng Kỳ Lân có ở nhà hay không?" "Có," Tiểu Nhàn nói. "Mà có chuyện gì thế?" "Có chuyện vui," Tiền Tri Lợi nói. "Cũng cần anh nói thêm vào một câu, nếu mà xong việc, tôi với anh sẽ chia đôi với nhau." "Việc vui gì thế? Tôi lại được chia với anh ư?" "Tài mồ mới có một kỹ nữ đẹp tuyệt trần," Tiền Tri Lợi nói, "lại giỏi đàn hát. Tôi đã gặp cô ta rồi, bây giờ tôi gả ông ấy hái hoa. Nếu mà có lộc thì anh em mình sẽ say sưa với nhau một bữa, có được hay không?" "Ồ, cái đó dễ thôi," Tiểu Nhàn nói. "Sổ sách tôi quản hết, chuyện ấy thì có khó gì." Tiền Tri Lợi được Tiểu Nhàn dẫn vào gặp Đinh Đắc Quý. Tiểu Nhàn nói: "Tiền Tri Lợi là anh họ của tôi. Anh ấy cho biết có một cô gái rất là đẹp tuyệt vời ở Ngô Hạ mới đến, tên là Tiểu Ngọc Nương, muốn dẫn ông đến đó để thử mùi đời một chút xem sao." Đinh Đắc Quý tuổi còn trẻ, lại sẵn có tiền, thấy gái đẹp thì mừng rơn, lấy ngay 10 lạng bạc đưa cho Tiền Tri Lợi rồi nói: "Anh hãy cầm đi lo liệu trước, để tôi thay quần áo rồi lên ngựa tới ngay." Tiền Tri Lợi cầm được 10 lạng bạc trong tay, hắn ta vô cùng sung sướng, đến nhà kỹ nữ Lý Tiểu Ngọc rồi nói: "Ông ta là một người giàu có bậc nhất ở phía Nam Thành, là viên ngoại Tượng Kỳ Lân nổi tiếng. Cô không nên đòi tiền ông ta, cô cứ chiều chuộng để ông ta vui lòng. Nếu cô muốn theo ông ta, tôi sẽ khuyên ông ta cưới cô làm vợ. Còn cô không muốn thì cô vào cửa trước đi kiếm 300 lạng, sau đó thu xếp theo cửa sau ra đi. Như thế thì sẽ tốt biết bao. Chỉ cần xong việc tôi sẽ sòng phẳng chia đôi với cô một nửa. Đừng có ngốn ngoảy với ông ta mà thiệt thân. Thôi, ngay bây giờ cô hãy chuẩn bị chu đáo để đón tiếp ông ta đi." Nói xong 10 lạng bạc cũng chẳng đưa cho cô ta lấy một hào. Thấy Tiền Tri Lợi nói rất có lý nên Tiểu Ngọc tin ngay rồi nói: "Việc ấy nhờ anh xếp đặt, nếu thành công tôi sẽ chịu cho anh 4 phần, còn tôi 6 phần rồi cô ta lấy ra 3 lạng bạc đưa cho Tiền Tri Lợi. Tiền Tri Lợi tỏ vẻ từ chối, xong lại chìa tay ra để cầm lấy tiền bỏ vào túi. Lát sau, quả nhiên Tượng Kỳ Lân cởi ngựa đến, Tiểu Nhàn đi theo sau. Tiểu Ngọc từ trong bước ra vồn vã, chỉ thấy không vợ không con, chữ chẳng biết, cỏ lấp đường đi phưởng bụng chơi. Trời đâu có biết Kỳ Lân tá, thế gian lại thấy đó trâu tiền." Đinh Đắc Quý là người đầu tiên biết gái làng chơi, chẳng kể gì đến nhan sắc, thấy dáng vẻ phong tình đã chết mê chết mệt, hồ hởi cùng cô uống rượu. Được một lát, Tiểu Ngọc dở đủ ngón trăng hoa khiến cho anh ta mê mẩn. Tiền Tri Lợi bên cạnh cứ đưa đẩy thêm: "Ngọc Nương, hãy làm vui lòng viên ngoại thì ngày mai viên ngoại sẽ cưới cô về làm vợ." Đang lúc đề mê, Đinh Đắc Quý nói: "Ngày mai ta sẽ mang đến đây 100 lạng bạc để cưới nàng." Cổ nhân nói: "Trăm quan mua lấy miệng cười." Tiền Tri Lợi cứ cố ý nói chen vào: "Huống hồ viên ngoại là Tượng Kỳ Lân, tiếng tầm lừng lẫy chứ đâu có nói bừa như là bọn tú tài nghèo kiết xác. Ngày ngàn quan cũng đáng." Đinh Đắc Quý cứ cười tít mắt rồi nói. Đêm ấy, Đinh Đắc Quý ngủ tại nhà của Tiểu Ngọc, trưa hôm sau vẫn chưa muốn dậy. Khi dậy, lại thấy thức nhắm đã bày sẵn, họ lại tiếp tục uống đến tận đêm khuya. Cứ 3 đêm liền thưởng nguyệt hái hoa, Đinh Đắc Quý vô cùng sung sướng, không sao mà dứt ra được. Anh ta nói với Tiểu Nhàn: "Hãy về lấy 300 lạng để dẫn cô ta về nhà." Tiểu Nhàn đâu dám trái lời, anh ta mang bạc đến. Tiền Tri Lợi vội cầm lấy, len lén đi ra phía sau gọi Tiểu Ngọc rồi nói: "Cô theo anh ta thật hay sao?" "Tùy anh xếp đặt," Tiểu Ngọc lắc đầu nói. 300 lạng trong tay, cô hãy lừa cho hắn ta về, rồi chuẩn bị mà thoát thân đi. Tiểu Ngọc gật gật đầu, vào trong nói với Đinh Đắc Quý: Anh Viên ngoại ơi, thế là em đã thuộc về anh rồi. Anh hãy để tiền lại đây rồi đi về trước đi. Bảo người mang kẹo đến đây đón em. Em nán lại để thu xếp quần áo. Đinh Đắc Quý sợ Tiểu Ngọc đòi thêm bạc thì lòng dạ không yên. Giờ thấy Tiểu Ngọc nói thế thì cười khanh khách rồi nói: Được, anh về trước để chờ em. Nếu không tin, em tặng chiếc khăn này để cho anh yên lòng. Tiểu Ngọc nói. Đinh Đắc Quý cười hi hí, nhận lấy khăn rồi lên ngựa đi về. Tiểu Ngọc quay vào nhà trong chia bạc với Tiền Tri Lợi. Được chia hơn 100 lạng, Tiền Tri Lợi ung dung cầm số bạc trở về. Gặp bọn Trương Bá Nghĩa, hắn ta ranh mãnh nói: Em đi thăm dò Tưởng Kỳ Lân đúng vào cái ngày xấu, chẳng biết kẻ nào đã lừa anh ta đi chơi gái. Trăng qua với Lý Tiểu Ngọc, bị Tiểu Ngọc đánh lừa lấy bạc chuồn mất. Hắn ta tức giận, sai người đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Hai anh phải nghĩ ra kế gì khác để moi tiền của hắn có được hay không? Hay quá, có khó gì đâu. Ngũ Kỳ Lương vỗ tay reo lên rồi nói: Anh ta muốn tìm Lý Tiểu Ngọc thì nhất định phải dán giấy để hỏi tin. Ta phải lột lấy một tờ để báo tin. Bất kể Tiểu Ngọc trốn ở đâu, ta cũng nói bừa một nơi nào đó, bảo anh ta cứ mang một ít tiền đi để đãi khách. Vừa đi vừa tìm, nhất định sẽ moi được anh ta một số tiền. Hay lắm, hay lắm. Nhưng được thì đừng có giấu tôi đấy, Tiền Tri Lợi nói. Xong thực ra anh vừa lừa được một món tiền, nhưng đã giấu họ. Đình Đắc Quý về, sai người mang kiệu tới đón Tiểu Ngọc. Đợi từ sáng đến chiều vẫn không thấy, lại sai liền hai đứa hầu tới, xong cũng chẳng thấy tâm hơi. Cô ta đã cưỡng bạc rồi trốn đi mất rồi. Tượng Kỳ Lân tức giận hỏi Tiểu Nhàn: Sao anh họ mày lại làm cái việc này? Ta không thể trông chờ mày được nữa, phải đi trình quan tố cáo bọn mày. Ta hãy dán giấy khắp nơi để hỏi tin xem, Tiểu Nhàn nói. Lý Tiểu Ngọc là một kỹ nữ danh tiếng, tất nhiên sẽ có nhiều người biết đến. Nếu không ai đến báo tin thì mình đi trình lên quan cũng chưa có muộn. Hãy chờ thêm một ngày nữa xem sao. Quả nhiên Đinh Đắc Quý không báo quan, được ngủ 3 đêm mất 300 lạng, coi như bị chê cười một lần mà thôi. Tờ hỏi tin tức dán khắp nơi, nhưng chỉ thấy Ngũ Kỳ Lương bóc lấy một tờ mang đến rồi nói rằng: Tôi họ Ngũ, tên là Kỳ Lương, tôi thường đi lại với Lý Tiểu Ngọc. Hôm kia tôi đến thăm người bạn, ngẫu nhiên thấy cô ta ở Sở Trung. Nếu ông muốn tìm cô ta thì phải thuê một chiếc thuyền từ Tây Môn đi theo dòng sông tới vùng Hồ Quảng. Ở Sở Trung tôi thấy vải lụa rất là đắt. Ông vừa đi tìm cô ấy và nhân thể mua một ít lụa đến đó bán mà kiếm lời. Đó chẳng phải là nhất cử nhất tiện hay sao? Hàng hóa đem tới đó tôi chỉ bán vèo một cái là hết ngay. Chiếc thuyền mà Tiểu Ngọc đi với tôi thì tôi biết rồi. Trên đường đi tôi sẽ để ý dõi tìm. Thế ý của ông như thế nào? Đinh Đắc Quý tuy là người ngu xuẩn, nhưng khi nghe Kỳ Lương nói thế, hắn ta tỏ vẻ nghi ngờ. Người này ta không quen biết, đi tìm Tiểu Ngọc nhưng sao lại bảo ta mang hàng theo mà đi bán? Chưa biết chừng đây là những cái loại lừa đảo Tiền Tri Lợi. Anh ta đứng dậy rồi nói: Mời anh ngồi, tôi có việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Đinh Đắc Quý trở vào nhà trong, bàn với Tiểu Nhàn: Có một người vừa tới, bảo ta buôn một ít lụa đến Hồ Quảng để bán, liệu có được hay không? Không được đâu, Tiểu Nhàn nói. Hiện nay cái bọn lừa đảo rất là đông, không thể nào mang hàng mà đi xa được. Vì không bỏ được Tiểu Ngọc, lại nghe thấy Tiểu Nhàn nói thế, Đinh Đắc Quý cuốn lên rồi nói: Hàng quá ở ngay bên mình, không rời mình nửa bước, cứ có tiền thì ta mới bán, thì dù có 3 đầu 6 tay cũng chẳng có sợ. Thôi thì ta cứ mang hàng đi ngại gì. Bàn xong, Đinh Đắc Quý lững thững đi ra, ngồi xuống rồi nói: Anh dạy chí phải. Rồi Đinh Đắc Quý thu xếp tiền, mua ngày 500 lạng bạc tiền lụa, bảo Ngũ Kỳ Lương đi thuê thuyền. Ngũ Kỳ Lương đã ngấm ngầm tính sẵn, nói với chủ thuyền rằng: "Đây là chiếc thuyền tôi thuê, suốt dọc đường phải nghe theo lời của tôi nói. Tôi bảo đi thì đi, tôi bảo dừng thì dừng, không thể làm lỡ việc của tôi." Chủ thuyền dặn các chân sào rồi nói: "Tất nhiên là như thế rồi, chúng tôi sẽ theo lời khách mà thôi." Đinh Đắc Quý xếp hàng xuống thuyền, mang theo hai người, dặn Tiểu Nhàn cứ ở lại trong nhà. Sau đó cùng với Ngữ Kỳ Lương xuống thuyền, xuôi dòng đi Hồ Quảng. Họ đi được hai ba hôm, nếu không gặp Mai thì lại không thành chuyện. Ngũ Kỳ Lương làm như thật, cứ dẫn Đinh Đắc Quý đi. Không ngờ hôm ấy Lý Tiểu Ngọc cũng xuất phát từ Tây Môn. Cô không đi Giang Nam, không đi Giang Bắc, mà trốn đến Tương Dương Hồ Quảng. Lúc ấy thuyền Tiểu Ngọc đang ép mạng vào bờ để hóng gió, thì thuyền của Đinh Đắc Quý cũng ép mạng vào bờ. Đức Quý bước ra mũi thuyền hóng mát thì thấy thuyền bên cạnh có tiếng nói của người đàn bà: "Xin mời cô Tiểu Ngọc giùm trà." Đinh Đắc Quý vốn chẳng quan tâm gì đến việc hàng hóa, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chữ Tiểu Ngọc. Đúng lúc nghe thấy tiếng gọi, anh ta đã quên hết mọi sự, bước ngay sang thuyền bên. Vừa mở cửa thuyền thì thấy Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc đã quen thói lừa gạt, thấy Đinh Đắc Quý nhảy sang thuyền, cô ta không chút bối rối mà còn tươi cười nói: "Anh đã đến rồi ư? Tôi với anh đã bị tên Tiền Tri Lợi độc ác lừa dối rồi." Nghe Tiểu Ngọc nói thế, Đinh Đắc Quý chẳng còn tức giận nữa, nên hỏi rằng: "Thế em bị nó lừa như thế nào?" "Dạ hôm trước khi anh trở về," Tiểu Ngọc nói, "thì ngay sau đó Tiền Tri Lợi dẫn em đi, bảo là đem đến nhà anh. Nào ngờ nó lấy hết tiền bạc, rồi lừa em đến đây, nó bỏ đi mất. Này anh đã đến thì anh hãy cứu em về." Nói xong gục đầu vào lòng của Đinh Đắc Quý. Mừng quá, Đinh Đắc Quý quên hết cả lo lắng buồn phiền, quên cả 500 lạng bạc tiền lụa ở trên thuyền, cứ chúi đầu vào ăn uống với Lý Tiểu Ngọc. Ngũ Kỳ Lương không biết Đinh Đắc Quý đã tìm được Tiểu Ngọc, chờ mãi mà không thấy chủ về. Hai đứa ở hỏi Ngũ Kỳ Lương, thuận miệng Ngũ Kỳ Lương đáp: "Ông ấy lên bờ mua thuốc, có dặn lại rằng nếu chờ không thấy thì cứ xuôi thuyền về Bạch Long, sau đó thì ta sẽ tới." Rồi bảo một trong hai người ấy đi gọi. Bọn ngu ngốc này bị Ngũ Kỳ Lương lừa, một người lên bờ tìm. Ngũ Kỳ Lương bèn nói với các chân sào cho thuyền tới cửa vịnh Bạch Long. Thuận buồm xuôi gió, chẳng mấy chốc đã đi được hơn 100 dặm đường. Đến cửa vịnh Bạch Long, làm gì có Đinh Đắc Quý và người nhà kia chứ. Ngũ Kỳ Lương lại cố ý đợi một lúc lâu, sau đó thấy anh người nhà rồi nói: "Tôi thử lên tìm để coi sao." Anh người nhà ấy lại lên bờ, Ngũ Kỳ Lương lại vờ nói theo: "Nếu đi tìm không được thì đừng có về đây nhé." Người ấy vừa nhảy lên bờ, Ngũ Kỳ Lương giả vờ giận dữ rồi nói: "Các người cứ mãi chơi bời, làm lỡ cả việc buôn bán của ta. Làm sao mà cứ cắm thuyền mãi ở đây mà chờ các người được kia chứ." Rồi hắn quát đám chân sào: "Khi đi tôi đã hẹn trước với các anh rồi, bảo đi là đi, bảo dừng là dừng. Nay thì không thể kiên nhẫn để chờ họ được nữa. Gió đang to, hãy dương buồm cho thuyền chạy, kệ mặc xác họ đuổi theo." Những chân sào đành phải cho thuyền chạy. Vậy là Ngũ Kỳ Lương đã cưỡng hết cả cái thuyền hàng. Thuyền chưa tới Hồ Quảng, hắn cho ép vào một thị trấn ở gần đó, bán đổ bán tháo cả một thuyền hàng, rồi mua 600 lạng bạc bỏ trong túi. Hai người nhà tìm mãi không thấy Đinh Đắc Quý, bèn trở lại chỗ thuyền đậu thì chẳng còn thấy thuyền đâu. Lúc đó họ mới biết là Ngũ Kỳ Lương đã đánh lừa họ. Trong mình lại không có tiền, họ đành phải đi bộ về nhà. Đinh Đắc Quý uống rượu với Tiểu Ngọc được một lát thì nhớ tới Kỳ Lương, anh ta nói: "Thật là thiệt thòi cho Ngũ Kỳ Lương, lẽ ra phải mời anh ấy ở lại đây cùng uống rượu." Đinh Đắc Quý kể hết chuyện Ngũ Kỳ Lương đã dẫn mình đi tìm Tiểu Ngọc như thế nào, rồi lập tức bảo Chân Sào sang thuyền bên để gọi ông khách họ Ngũ sang. Bước ra khỏi khoang thuyền thì chẳng thấy một chiếc thuyền nào cả. Đình Đắc Quý lúc ấy mới nói: "Tại sao ông ấy không chờ ta? Hàng hóa trên thuyền có tới 500 lượng bạc. Hai đứa ở cũng đi theo Ngũ Kỳ Lương. Anh lại gặp một Tiền Tri Lợi nữa rồi." Tiểu Ngọc nói: "Bây giờ chắc anh mới hiểu, không phải là tôi lừa anh. Mất 1.000 vàng mà lại được một người đẹp thì cũng coi là lợi lắm rồi." Đinh Đắc Quý cười nói: "Ruộng đất gia sản của anh còn tới mấy trăm lạng vàng, với cái số của ấy chúng ta còn sung sướng chán. Thôi hãy về cùng với anh." Tiểu Ngọc không thể thoát thân, đành cùng với Đinh Đắc Quý quay thuyền trở lại. Đinh Đắc Quý đưa Tiểu Ngọc vào nhà, bỗng cười phá lên rồi nói: "Bây giờ thì nàng đã là người của ta rồi đấy." Đinh Đắc Quý mất hết 400-500 lạng bạc mà chỉ dẫn về một cô gái làm chơi. Đây cũng là một chuyện nực cười, có phải không các bạn? Khoảng trên dưới 10 ngày, Đinh Đắc Quý về đến nhà. Tiểu Nhàn vội hỏi: "Sao mà đi nhanh thế? Làm sao mà lại tìm được Tiểu Ngọc? Ngũ Kỳ Lương và hai người nhà sao không thấy về cùng? Thế số hàng ấy đã bán được bao nhiêu lạng và có lãi hay không? Mua được những gì? Phải đi tìm người bán đi chứ." "Chẳng có hàng gì hết." Đinh Đắc Quý xua tay rồi nói. Rồi Đinh Đắc Quý kể hết cho Tiểu Nhàn nghe. Tiểu Nhàn tức tối nói: "Lần trước thì bị lừa bạc, lần này thì bị lừa hàng, đều là vì con này cả, nó có đáng giá gì đâu." Tiểu Ngọc về nhà họ Đinh liền ra ngoài phủ đầu chửi toán lên: "Người là đứa ở, sao dám gọi ta là con? Bây giờ ta đã là bà chủ nhân của ngươi, ngươi không được phép gọi ta như thế." Tiểu Ngọc cứ luôn mồm mà chửi. Tiểu Nhàn nghĩ vừa mới bước vào cửa đã như thế thì sau này chịu làm sao được, rồi vội vã đi tìm Tiền Tri Lợi. Gặp Tiền Tri Lợi, Tiểu Nhàn nói: "Làm sao mà anh lừa được bà, vứt cái tên kỹ nữ đó vào đống lửa, lại bảo Ngũ Kỳ Lương cưỡng đi cái số lụa trị giá tới 500 lạng bạc. Dù tôi có chết tôi cũng phải đi trình quan." Nói xong, Tiểu Nhàn cứ giữ chặt lấy Tiền Tri Lợi không chịu buông ra. Đúng lúc ấy Trương Bá Nghĩa đi tới, thấy Tiền Tri Lợi đang bị Tiểu Nhàn giữ lại, song không biết Tiểu Nhàn là ai, bèn giằng Tiểu Nhàn ra rồi nói: "Đây là đứa em của tôi, có gì thì hãy nói với tôi." Tiền Tri Lợi đang bị giữ chặt được giải thoát, hắn ù té chạy. Thấy Tiền Tri Lợi bỏ chạy, Tiểu Nhàn bèn nắm chặt lấy Trương Bá Nghĩa rồi nói: "Chính hắn đã lấy của ông chủ tôi 700-800 lạng bạc, anh lại thả nó ra, anh phải đền tội." Trương Bá Nghĩa không biết Tiền Tri Lợi và Ngũ Kỳ Lương đã lừa được bạc, giấu không cho anh ta biết. Dù không cãi được câu nào, song Trương Bá Nghĩa cũng không sao thoát được, bị Tiểu Nhàn lôi đến cửa quan. Trương Bá Nghĩa lại gào lên kêu oan. Phủ quan mở công đường hỏi tỉ mỉ. Tiểu Nhàn kể lại tất cả sự việc, hai tên kia đã lừa gạt Đinh Đắc Quý như thế nào. Trương Bá Nghĩa lúc ấy mới hiểu hết nguyên do, bèn thưa với phủ quan rằng: "Theo như Tiểu Nhàn vừa nói thì vẫn chưa có gì là chứng cứ, mà nếu có thể thì đó là chuyện của Tiền Tri Lợi và Ngũ Kỳ Lương. Tôi không phải là người làm chứng, sao lại lôi tôi đến gặp ngài? Đây chẳng phải là căn cứ vu vơ để hại người hay sao? Việc hai người ấy thì có can hệ gì đến tôi?" Tri phủ tức giận nói: "Nói thì có lý, thôi đuổi nó ra." Cho rằng Tiểu Nhàn đã gây sự, Tri phủ sai đánh cho 5 tay thước. Tiểu Nhàn được tha, không dám gây sự với Trương Bá Nghĩa nữa, ngược lại càng tỏ ra thân thiết mà nói: "Tôi cũng chẳng có muốn làm thế, xong anh có biết tông tích hai người ấy hay không?" Trương Bá Nghĩa cũng đang tức vì hai người kia đã giấu mình, bèn nói: "Sao mà ta không biết? Họ đã kết nghĩa anh em với ta, ta đã hết lòng vì họ, vậy mà họ lại giấu ta đi lừa chủ của anh. Rất may hai người ấy vẫn chưa biết ta biết chuyện này, nhất định ta sẽ tìm chúng nó cho anh. Thế rồi Tiểu Nhàn bỏ đi. Về nhà họ Đinh chưa được bao lâu, vốn quen thói đưa người cửa trước rước người cửa sau, Tiểu Ngọc không chịu được cuộc sống bị gò bó, và cô ta lén lút lần tới nơi ở cũ tìm người bạn Cố Tri dẫn về, lấy hết đồ trang sức vàng bạc quần áo, tất cả trị giá tới 100-200 lạng bạc, rồi bỏ trốn đi. Đình Đắc Quý lại mất cả chì lẫn chài, bèn gọi Tiểu Nhàn đến rồi nói: bây giờ thì dứt khoát ta phải đi báo quan. Tôi cũng đã dò được tâm tích của chúng, Tiểu Nhàn nói, phải cáo giác cả Trương Bá Nghĩa, chắc chắn chỉ trong vòng 10 ngày là có kết quả. Đinh Đắc Quý viết tới 10 lá đơn nộp ở nhiều nơi, và trong vụ kiện này lại dùng rất nhiều tiền bạc để đúc lót. Ngũ Kỳ Lương đã bán hết hàng giấu bạc một chỗ, rồi trở về gặp Trương Bá Nghĩa. Tiền Tri Lợi hắn không dám về lúc ban ngày, mà đợi đêm tối một mình lần mò về nhà. Hắn định lấy vợ rồi trốn đi nơi khác. Song Trương Bá Nghĩa đã ngấm ngầm theo dõi. Đúng ngày đêm hắn về thì chạm trán Trương Bá Nghĩa. Trương Bá Nghĩa gọi hắn lại rồi nói: chú em Cách Nghĩa Đào Viên ơi, tôi đi tìm chú để nói một chuyện này. Ngũ Kỳ Lương giật mình, song cũng đành phải gặp. Trương Bá Nghĩa lại nói: sao chẳng nói với tôi những chuyện đã xảy ra gần đây? Tôi với chú đi tìm Tiền Tri Lợi đi. Từ ngày Tiền Tri Lợi tẩu thoát, không dám đi đâu. Ngay đêm ấy, Trương Bá Nghĩa và Ngũ Kỳ Lương đến gõ cửa. Sợ quá, Tiền Tri Lợi không dám ra mở cửa. Chờ lâu quá, Ngũ Kỳ Lương đành phải gọi: em ơi, anh đây. Tiền Tri Lợi đành phải ra mở cửa. Trương Bá Nghĩa hai tay nắm chặt lấy hai người rồi kêu ầm lên: có kẻ trộm làng nước ơi! Hai người không thể bịt được mồm của Trương Bá Nghĩa. Xóm làng nghe thấy đèn đuốc đổ đến, kẻ cầm gậy người cầm dao xông vào. Trương Bá Nghĩa mỗi tay túm chặt một người, nói với những người xung quanh rằng: bây giờ Đinh Đắc Quý cũng đổ cho tôi là kẻ lừa đảo, thì sao tôi lại tha cho chúng nó được? Mọi người túm vào trói chặt hai người. Khám Ngũ Kỳ Lương thì thấy có một số bạc. Trương Bá Nghĩa vội nói: xin mọi người đừng động tới cái số bạc ấy. Nhưng mọi người cho đấy là của ăn cắp rồi, nên lấy hết sạch, không nghe theo Trương Bá Nghĩa. Hôm sau Tiểu Nhàn đến nhà Trương Bá Nghĩa để dò la tình hình, thấy hai người đang bị trói ở nơi đó, vội vàng về báo cho Đinh Đắc Quý tới. Ngũ Kỳ Lương và Tiền Tri Lợi bị bắt giải lên trên quan. Ở công đường, quan huyện chưa ra lệnh đánh thì chúng nó đã khai. Tức giận, quan huyện nói: bọn trộm cướp này lừa dối người, sao gọi Kết Nghĩa được, hãy đánh chết chúng nó đi. Trương Bá Nghĩa lúc đầu còn bày mưu, tuy chưa lấy được bạc, song vì không được lợi nên đã không che chở cho bạn bè. Điều ấy có khác gì bán rẻ bạn bè. Quan huyện cũng hô hào đánh cho Trương Bá Nghĩa 40 gậy. Đinh Đắc Quý ra khỏi công đường cười ha hả rồi nói: hai đứa ấy tuy đã cưỡng mất một số bạc của ta, nhưng chúng đã bị đánh chết. Đinh Đắc Quý bị Tiểu Ngọc lấy mất cả 100 lạng, cả trước lẫn sau hắn mất hàng ngàn lạng, lại bán nhà cửa để đúc lót tốn kém thêm một số tiền. Rốt cuộc người cũng mất mà tiền cũng đội nón ra đi. Tới nay cái gọi là anh em Kết Nghĩa Đào Viên ấy đã làm hại người rồi hại cả mình. Đáng cười thay cho anh chàng Tượng Kỳ Lân, chỉ vì Tiểu Ngọc mà mất tới hàng ngàn lạng bạc, song vẫn không chiếm được cô ả. Đáng cười nữa là kẻ Kết Nghĩa Đào Viên, khi có tiền thì sự giả dối mới lộ ra. Đến nay người đề xướng Kết Nghĩa chỉ còn hai bàn tay trắng, nên có thơ rằng: tiền tài chưa có chưa dở mặt, nếu của có rồi mới rõ nhau. Vong ân bội nghĩa đời lắm kẻ, chỉ vì tiền bạc có gì đâu. Lại có thơ rằng: ngàn vàng mua lấy tiếng cười, bạn bè dở mặt, người đời trách chê. Hãy ghi lời dạy người xưa, tiền tài như đất đến giờ đúng thay. Chương 8. oan bốn mạng người. Phàm đã làm quan thì khi gặp kiện tụng cần phải nghi ngờ ngay cả những chỗ không đáng nghi. Tuy đã kết án nhưng cũng phải từ bản án dò tìm ra đường sống để cứu người. Chỗ nào còn nghi ngờ thì không nên bỏ qua. Nếu sự việc không có đối chứng, tình và lý chưa khớp nhau thì nhất thiết không thể thêm bớt để hãm hại người vào chỗ chết. Phạm nhân với ta vốn chẳng có hiềm khích gì thì cớ gì ta lại đưa họ vào chỗ chết? Tóm lại, con người là da thịt do cha mẹ sinh ra, chứ không phải đúc bằng đồng bằng sắt. Ngay trong hành động và lời nói của họ có chỗ sơ hở, nếu cứ cố chấp hoặc bất chợt nổi giận mà cùm kẹp đánh đập hòng để tìm ra thủ phạm, thì e rằng giả sẽ thành thật, không sẽ thành có. Thế mới biết làm quan thông minh cố chấp thì thật là tai hại. Song trong những ông quan ấy, người ngu có ít, người thông minh lại có nhiều. Quan tham lam ít, quan thanh liêm thì nhiều. Cũng chính vì tự cho mình là thanh liêm nên khi làm việc quan không thanh liêm, không thấy hổ thẹn, xử phạt không khoan dung, sai lầm không chịu nhận. Bởi thế họ coi tính mệnh như là trò đùa. Ta cho rằng tính mạng con người liên quan đến trời, nên nhất định sẽ bị trời trừng phạt. Chuyện quan huyện Khổng là một bài học cho chúng ta. Đạo làm thầy rất là cao cả, nhưng thầy phải có học vấn thật sự, phải cần mẫn nghiêm khắc dạy dỗ học trò, không để học trò mắc sai lầm. Ngày nay ta thường thấy có người tứ thư cũng chưa hiểu biết thế mà lại làm thầy. Hơn nữa, họ còn bị cuốn hút vào cờ bạc, rượu chè, kiện tụng, hoặc hại cả đời người học trò. Bởi thế, con cháu thầy không những không phát đạt, thậm chí tuyệt tự, thật là đáng sợ thay. Giết người bằng bút chính là tự giết mình. Ngô Dưỡng Thuần thường hay viết đơn kiện cho người. Không biết ngồi bút của ông ta đã giết biết bao nhiêu sinh mạng. Hai người con ông ta vì thế mà chết, còn lại người con gái song sự oan khuất lại chuyển sang hại cả chồng cô gái. Về sau cả cháu nội của cô ấy cũng chết. Đạo trời vẫn còn, nghĩ đến mà run sợ. Người ta đẻ con, vô luận là nhiều hay ít, đều phải chú ý giáo dục, nhất thiết không được quá yêu mà nhân nhượng vô nguyên tắc. Phải biết con mình có tài năng hay không, dựa vào đó mà hướng dẫn con mình. Ví như nó thông minh thì phải làm cho nó chăm chỉ học hành. Nếu nó không thì chuyển nó học chữ sang học nghề, không nên để cho nó chơi bời lêu lỏng. Phải biết tính tình của tuổi trẻ, nếu không quản lý chúng thì tất cả những việc xấu đều sẽ bắt đầu từ đó, nên ta không thể không răn dạy con cái. Ta đã từng viết cuốn Thiên Phúc Thiên, trong đó có câu: muốn trở thành người tốt phải chơi với bạn tốt, ủ rượu chua thì làm sao có được rượu ngon. Tóm lại, con cháu ai nếu cứ chơi bời với kẻ xấu thì tự nhiên sẽ bị xấu theo. Khi đã quen thói, dù có ra sức cứu vớt, mong trở thành người cũng không còn được nữa. Vào cuối thời Minh ở Dương Châu, có một người tên là Trương Lão Nhi. Nhà thì giàu có, nhưng chỉ sinh được một người con trai tên là Tuyển Sinh. Tuyển Sinh là một đứa trẻ rất là ngoan, nên vợ chồng Trương Lão Nhi quý nó như vàng. Lên 7 tuổi, Tuyển Sinh được cho đi học. Thầy Dự Đồng nói: đừng dồn ép, cứ mặc cho nó vui chơi. 12 tuổi, Tuyển Sinh được đẹp như một viên ngọc. Thường thì trẻ con chăm chỉ học thì ít, mà lười nhác thì nhiều, nên cha mẹ cần phải thường xuyên đôn đốc việc học hành con cái. Nếu cha mẹ lười nhác thì con cái nó sẽ sao nhãng việc học hành. Và tới khi 14, 15 tuổi, thậm chí 18, 19 tuổi, tùy biết không học được thì cũng phải dựa vào một việc học để quản lý. Chúng không làm gì sẽ lêu lỏng chơi bời, dần dà sẽ bị kẻ xấu lôi kéo, kết bè kết đảng, lén lút yêu đương rượu chè cờ bạc, rồi không biết chúng sẽ gây ra những chuyện gì nữa. 16 tuổi, trường tuyển sinh bỏ học, chẳng ai quản lý, quả nhiên mấy đứa xấu lôi kéo. Lúc đầu mình hầu hạ người, sao lại tìm người khác hầu hạ mình? Suốt đêm cứ nằm cầu ngủ quán. Vì mẹ che giấu nên cha không biết. Đến khi biết thì con đã hư hỏng, không dạy dỗ được nữa. Bố mẹ nghĩ rằng phải lấy vợ cho con để nó hồi tâm lại. Họ lại nghĩ, ngày nay người lớn thích ăn diện, thích sang trọng, càng làm cho trẻ con hư hỏng. Hơn nữa nhà càng sang trọng, người lui tới sẽ càng đông. Nhà nghèo hèn thì lại không có chí khí. Xong nó chơi bời với bọn thanh niên, quen cái thói trăng hoa, chỉ thích gái đẹp. Này nếu lấy vợ đẹp, lại đanh đá một chút thì nó sẽ sợ, không còn dám đi chơi nữa. Điều đó thì chẳng hay hay sao? Hai người bàn soạn xong, đi nhờ một bà mối tìm một người. Xong những nhà khá giả thì không có con gái đẹp. Nhà có con gái đẹp mà họ Trương ưng ý, thì thấy đứa con trai chơi bời lêu lỏng, không ai chịu gả. Hơn một năm sau, nghe nói thầy giáo Ngô Dưỡng Thuần cách đó 3 dặm có một người con gái. Thầy Ngô kiến thức nông cạn, ngay tứ thư cũng không hiểu hết, toàn dựa vào việc bày mưu tính kế, lừa dối mấy đứa học trò để kiếm ăn. Tính ông ta thì thích cờ bạc, rượu chè, thấy thế học sinh cũng lười nhác, không chịu nghe lời thầy. Thầy thì không dạy học trò, cứ suốt ngày viết đơn từ kiện cáo cho người ta. Trong làng xảy ra việc gì, đều tìm đến ông. Được tiền thì việc bé xé ra to, nói không thành có, không biết đã giết hại bao nhiêu mạng người. Trong làng ai cũng đều sợ ông ta. Ngô Dưỡng Thuần sinh được 2 đứa con trai, rất là kháo khỉnh. Chưa đầy 3 tuổi nó đã lăn đùng ra chết. Còn lại một đứa con gái tên là Tam Thư. Đứa con gái vừa xinh đẹp lại nết na, vợ chồng ông ta rất là yêu quý. Người mối đến hỏi cho con trai nhà họ Trương, lão Ngô đích thân đến thành để dò hỏi. Thấy đứa con trai xinh đẹp mà gia đình thì khá giả nên đồng ý ngay. Rồi sau đó chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ cưới. Khi cho con gái đi lấy chồng, nhà họ Ngô sắm sửa tư trang cho con gái rất là đơn sơ. Vợ chồng lão Trương thấy Ngô Dưỡng Thuần không có con trai, hơn nữa con gái nông thôn lấy người thành thị, nghĩ rằng sẽ lắm của hồi môn. Nhưng khi biết đồ trang sức của cô dâu rất là đơn sơ thì họ vô cùng thất vọng. Đến khi động phòng qua chút, thấy cô dâu xinh đẹp, vợ chồng nhà họ Trương cũng vui mừng. Mà ngay cả Trương tuyển sinh trước đây cũng không ưng thì nay lại rất thích. Không ngờ cô gái tuyệt thế gia nhân này không biết nũng nịu ỏng ẹo làm tình như cái bọn kỹ nữ. Trường tuyển sinh nói những lời trăng qua thì cô ta xấu hổ không dám bắt chuyện. Khi Trương tuyển sinh đùa cợt cớt nhã thì cô tỏ vẻ khó chịu. Trường tuyển sinh nghĩ bụng, rốt cuộc thì cô cũng chỉ là bọn con gái quê. Chỉ có 2 vợ chồng lão Trương thấy cô thì nết na dịu dàng đoan trang nên rất ân cần quý mến cô gái. Trong nhà vui vẻ thuận hòa. Được nửa tháng thấy lúc nào cô cũng buồn rầu, nhớ nhung mẹ cha nên tuyển sinh nói, nếu em thường nhớ mẹ cha như thế thì anh sẽ đi thăm cha mẹ thay cho em. Sáng hôm sau, tuyển sinh trang điểm cẩn thận thắng một bộ quần áo mới. Thường ngày anh đi về chẳng nói gì với cha mẹ, đi đâu thì đi, nửa chừng là rủ bạn bè cùng đi, rồi dọc đường cứ chơi đùa vui vẻ, nên dù đường có xa đến mấy anh ta cũng đi. Lần này thì đi một mình, anh ta cảm thấy đường nó xa quá. Bên đường có một ngôi miếu thờ thổ thần, bèn rẽ vào đó chơi. Anh ta thấy có một thằng nhỏ khoảng 16-17 tuổi, rất là xinh đẹp. Tuyển sinh vốn là một gã đa tình, lại rất thích mùi vị đàn ông. Này thấy thằng nhỏ, anh ta lại sáng lại bắt chuyện. Thấy thằng nhỏ đeo túi hành lý rất là nặng, tuyển sinh hỏi ra biết thằng nhỏ tới Quảng Đông để thăm thân mậu dịch. Tuyển sinh đã chết mê chết mệt quyến luyến, không muốn rời thằng nhỏ, bèn nói dối rằng, ở Quảng Đông tôi cũng có một người rất thân làm quan nơi đó. Thế là họ cứ bám rịch lấy nhau, cùng đi tới Quảng Đông. Đã 3 ngày rồi không thấy chồng về, Tam Thư nghĩ, nếu cha mẹ giữ lại đại côn thì cũng chẳng ở lâu đến như thế, cũng không biết vì sao. 2 hôm sau, mẹ chồng không thấy con trai mới bảo Tam Thư: Tuyển sinh thường hay chơi bời lêu lỏng, tụ tập bạn bè, không có chịu ở nhà. Mẹ hy vọng là cưới con về thì nó sẽ nghỉ lại. Từ nay về sau con phải giữ rịch nó ở trong nhà, không cho nó đi đâu nữa. 3-4 hôm nay nó đi đâu mà sao không thấy? Cách đây 4 hôm, Tam Thư nói, anh ấy nói là đến thăm bố mẹ của con, rồi không biết vì sao không thấy về. Mẹ hãy cho người đi hỏi thử xem sao. Mẹ chồng sai người đến nhà thông gia hỏi. Ngô Dưỡng Thuần nói không thấy Tuyển Sinh đến nơi đây. Vợ chồng nhà họ Trương nói với nhau rằng không biết nó ở nhà cái con kỹ nữ nào nữa, hay ở nhà cái thằng bạn nào đây. Sau này phải quản lý nó thật chặt. 2 hôm sau, thấy sốt ruột, Tam Thư bảo mẹ chồng rằng hôm đi anh ấy cài trăm vàng, mặc áo the mới, hay là anh ấy ở nhà người bạn nào chăng? Lão Trường đi tìm khắp nơi rất là nhiều ngày rồi mà vẫn không thấy Tuyển Sinh đâu. Ông lại đến nhà họ Cao hỏi thì người ấy nói, cách đây 8 hôm tôi gặp anh ấy ở gần cửa thành, anh ấy bảo là đi đến nhà bố vợ, rồi từ đó về sau không gặp anh ta nữa. Vợ chồng lão Trường rất lấy làm lo lắng, nghĩ ngợi lung tung. Thì Ngô Dưỡng Thuần sai cháu nội là Ngô Chu đến hỏi thăm tin tức và nhân thể thăm Tam Thư. Ngô Chu là cháu vợ Ngô Dưỡng Thuần, cha mẹ mất sớm, phải sống một mình. Nhà họ Ngô con gái đi lấy chồng, tuổi già hiu quạnh không ai đỡ đần, bèn đưa cháu về nuôi, đổi thành họ Ngô làm con thừa tự. Ngô Chu tới, lão Trương ra tiếp, thấy Ngô Chu chừng 20 tuổi, mặt mũi khôi ngô, bèn túm chặt lấy rồi nói, người hãy trả con ta lại đây. Ngô Chu trợn tròn mắt, ngớ người ra, không nói một câu nào. Thấy vậy Tam Thư nói, thưa cha, anh ấy có lòng tốt đến đây thăm, chứ anh ấy có can hệ gì đâu. Mày cũng không chạy thoát được đâu, lão Trừng nổi giận nói, các người âm mưu giết chết con ta, trời không dung tha cho các ngươi. Thấy ông ta nói như thế, Tam Thư út nghẹn đến tận cổ, không sao mà nói được. Lão Trường giải Ngô Chu lên huyện. Quan huyện họ Khổng là người thanh liêm chính trực, ông chỉ có một đam mê, đó là xử kiện. Ông thường nói, nếu không quan ức thì sao người ta phải đi thưa kiện. Bởi thế người đi kiện ngày một nhiều. Hôm ấy lão Trường lôi Ngô Chu lên huyện rồi kêu khóc. Quan huyện hỏi xét thì lão Trương nói, con của con là Trương Tuyển Sinh, lấy vợ mới được nửa tháng, nói là đi đến nhà bố vợ, nhưng tới nay vẫn không thấy về. Hỏi thì Ngô Chu nói là không thấy tới. Ngô Chu là anh em con cô con cậu với con dâu của con, nhất định là chúng nó đã thông dâm với nhau, nên chúng nó đã âm mưu giết hại con của con để lấy nhau. Vậy xin ngài hãy ra tay mà trừng trị. Tại sao mày lại âm mưu giết hại con của người ta? Hoàng huyện hỏi Ngô Chu. Thưa ngài, Ngô Chu nói, em con mới đi lấy chồng được nửa tháng, con chưa thấy chồng nó tới nhà của con cũng chưa có gặp mặt bao giờ, vậy sao lại đổ cho con là người giết? Còn người có người nào oán hay không? Hoàng huyện hỏi lão Trương. Còn nó mới có 19 tuổi, lão Trương nói, hằng ngày nó đóng cửa đọc sách, chẳng có ai thù oán nó cả. Thế trên đường đi có gặp hổ báo gì không? Hoàng huyện hỏi tiếp. Dạ thưa, vùng này rất là yên lành, lão Trương đáp, không hề có kẻ xấu và ác thú nào cả. Hoàng huyện nghĩ một lát rồi hỏi Ngô Chu, thế mày có vợ chưa? Dạ chưa ạ. Ngô Chu đáp, nhà có những ai? Hoàng huyện gật gật đầu hỏi, dạ còn có cha mẹ già, Ngô Chu đáp. Quan huyện đáp, hãy giam Ngô Chu lại, còn lão Trương cho đi về, cho vợ chồng họ Ngô và con dâu tới thì sẽ xét hỏi tiếp. Chỉ trong có mấy ngày, các phạm nhân đã đến đầy đủ. Quan huyện thấy Ngô thì xinh đẹp, đã nghĩ ngay cho cô. Ông nghĩ cô ta đẹp như thế, sao mà chồng cô lại chịu bỏ đi? Trai chưa vợ nhìn thấy, ai mà chả thích? Dàn dầm là cái chắc, còn mưu hại có thể tới 8-9 phần 10. Thế rồi ông quát mắt hỏi Tam Thư: thế chồng ngươi hiện đang ở đâu?
Trước khi đi, nhà con có nói là đến thăm bố mẹ của con.
Tam Thư trả lời: song chẳng hiểu sao không thấy trở về. Người nói thế thì chỉ được tha không lăng trì, vì không có đồng mưu. Quan Huyện nói: sao các người lại để con gái thông dâm với Ngô Chu?
Bẩm quan lớn, Ngô Dương Thuần nói: quan lớn đèn trời soi xét, con gái con ở nhà học hành, biết được phép tắc lễ nghi. Anh em nó thì ở xa nhau, mỗi năm chỉ gặp có 1-2 lần. Sau khi con của con đi lấy chồng thì nó mới về ở với chúng con. Mà con rể con có đến nhà của con đâu, sao lại vu oan cho nó như thế?
Tại sao người gian dâm với vợ người khác?
Quan Huyện lại hỏi Ngô Chù: rồi âm mưu giết hại người, người đã giấu xác chết ở nơi đâu?
Bẩm quan lớn, Ngô Chù nói: quả thật là quan cho con, thật tình chồng của em con không có đến nhà của con. Xin quan lớn đèn trời soi xét.
Nó mới cưới, vợ nó lại đẹp như một bông hoa. Nếu nó đến nhà chứ hay đi xa thì con phải quay về chứ. Đích thị mày đã giết chết nó rồi. Hãy mau cùm kẹp hai đứa này lại, bắt nó phải khai ra sự thật, chúng nó đã giết người và giấu xác chết ở nơi đâu.
Thường thài vị nha môn chưa từng nhận tiền đút lót bao giờ, dù có kẹp 3 người đánh chết họ cũng không khai. Quan Huyện lại thét đánh, xong đánh thế nào chăng nữa họ cũng không khai, rồi lại tiếp tục đánh. Quan Huyện nói: mấy đứa này nó cứng đầu cứng cổ, nó cùng một ruột với nhau, tội thật đáng chết. Ông lại nói tiếp: hãy dừng lại, giam đứa con dâu vào nhà giam nữ, lão Ngô và Ngô Chu thì tống vào nhà giam, mỗi đứa một nơi, còn vợ lão Ngô thì cho đi về, hôm sau tiếp tục xét hỏi. Vợ lão Ngô thấy bị oan khuất, uất ức quá chịu không nổi, đêm đến về nhà nhảy xuống giếng tự tử. Ngày hôm sau thẩm vấn, quan lại tiếp tục kìm kẹp đánh đập lão Ngô và Ngô Chu. Truy hỏi bắt phải khai ra tử thi đang giấu nơi đâu, nhưng họ vẫn im lặng. Lão Ngô vì già yếu quá lại chịu tra tấn cực hình, đã chết ở trong ngục. Quan Huyện vẫn không buông tha, cứ tiếp tục đánh Ngô Chu cho đến khi chết mới thôi. Chỉ còn lại có Tam Thư. Cô biết cha mẹ và Ngô Chu đã chết, cứ gào khóc kêu là oan khuất. Chết đi sống lại, cô cứ nói: cha mẹ chết là hết, ta biết dựa vào ai bây giờ?
Đúng như vậy đấy, mọi người nói: nhà chồng là kẻ thù, nhà mẹ đẻ thì không còn ai. Sống trong ngục mãi sao được, chỉ còn có con đường chết mà thôi.
Chết thì tôi cũng không sợ, Tam Thư nói. Cha và anh tôi không giết chồng tôi, lâu ngày sự việc cũng sẽ rõ ràng, tôi chờ đến ngày ấy thì tôi mới chết.
Quan Huyện cho giam Tam Thư vào trong ngục.
Không lâu sau, viên quan họ Khổng mắc tội bị đuổi về quê Thiểm Tây. Quan mới đến nhậm chức, sự việc mới dịu đi. Còn Trương Tuyển Sinh chỉ vì say mê nhất thời đã cùng với cái thằng nhỏ đến Quảng Đông. Biết Tuyển Sinh chẳng có người nào thân thích ở đây, nó bèn chút rượu cho anh ta uống say khướt, rồi lấy hết vàng bạc quần áo rồi tẩu thoát. Khi tỉnh dậy mới biết mình đã lâm vào cảnh đường cùng. Về sau lại gặp bọn người quen thói trăng hoa với con trai, thấy Tuyển Sinh còn trẻ lại xinh đẹp, bèn giữ lại để hành dâm. Sống như thế được hơn 1 năm thì Tuyển Sinh mình mẩy đầy ghẻ lở, chán ghét chúng nó đuổi anh đi. Tuyển Sinh nghĩ: nhà mình giàu có, lại mới cưới vợ được nửa tháng, chẳng vạ gì phải đi xa mà chịu khổ như thế này. Thế là anh ta xin ăn và lần đường về đến quê. Làng xóm thấy anh ta trở về rất là bất bình, liền điệu anh ta lên Quan Huyện. Quan Huyện hỏi rõ sự tình, đánh cho 40 gậy, sau đó tha cho Tam Thư. Tam Thư được tha không muốn trở về nhà chồng. Mọi người đều khuyên rằng:
cô nên về sống ở nhà họ Trương. Trước đây tôi đã nói, Tam Thư nói, khi nào sự việc đã rõ ràng thì tôi sẽ chết. Khi tôi chết, nếu mọi người thương tôi, hãy chôn tôi bên cạnh bố mẹ và anh của tôi, chứ tôi không thể nằm chung huyệt với kẻ thù. Sau này chúng tôi sẽ chôn cất theo lời trăn trối của cô. Những người làng đều nói, xong bây giờ thì cô nên về nhà họ Trương thì mới phải. Tam Thư nghe theo về nhà họ Trương. Vợ chồng lão Trương vô cùng hổ thẹn, khóc lóc rồi nói, bố mẹ quả là đồ súc sinh, đã hại con đến nông nỗi này. Chúng ta hãy mong con tha thứ. Tam Thư không nói gì, về phòng riêng của mình. Trương Tuyển Sinh chịu hình phạt đau đớn, nằm riêng một chỗ kêu rên. Thấy Tam Thư vào phòng, hắn gượng ngồi dậy, quỳ trước mặt Tam Thư van xin. Tam Thư lạnh lùng nói, tôi với anh không còn tình nghĩa gì nữa. Cha và anh tôi đã phải chết vì bị cùm kẹp. Mẹ tôi phải nhảy xuống giếng để tự tử. 2 năm nay cha mẹ anh đã vào ra cửa quan để kiện tụng. Trong và ngoài thành, ai ai cũng cho tôi là kẻ gian dâm. Điều ấy đã làm tổn hại tới thanh danh của tôi. 2 năm trong tù, tôi bị đánh đập, bị cùm kẹp, đau khổ vạn phần. Anh đã hại tôi, đưa tôi đến nông nỗi như thế này. Anh là kẻ nhẫn tâm, bỏ đi không gửi một chữ nào về. Ngay bạn bè cũng không đến nỗi hại người như thế. Huống hồ anh lại là chồng của tôi. Anh là kẻ lòng lan dạ sói, không nghĩ đến vợ con, quên hết cả cha mẹ. Anh đúng là loài súc sinh bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, là đồ cầm thú đội lốt người. Trương Tuyển Sinh chỉ biết cúi đầu rồi nói, tôi đã sai rồi. Anh ta bò dậy, nắm lấy tay Tam Thư. Tam Thư giằng tay ra rồi nói, thôi, hôm nay ta sẽ vĩnh biệt nhau. Đêm ấy, cô nằm riêng một chỗ. Khi mọi người đã ngủ say, cô tự thắt cổ mà chết. Lúc ấy, các bậc thân sĩ trong làng mới biết cô không phải là người tham sống sợ chết. Cô đã chết để bảo toàn danh tiếng. Ai ai cũng đều kính phục, thương xót cho số phận của cô. Họ đều đến để cầu nguyện cho linh hồn của cô. Theo lời trăn trối, người ta đã chôn cô cạnh ngôi mộ của người cha già. Gia tộc họ Ngô và xóm làng thì vô cùng phẫn uất, đổ đi các ngã để tìm bắt Tuyển Sinh mà đền mạng. Biết được tin ấy, dù khắp mình lở loét, anh ta đành phải trốn đến Thiểm Tây, rồi xung vào đội quân của một viên tướng nào đó. Theo lệnh ông, anh ta đến mai phục một sườn núi. Đột nhiên thấy một người đầu tóc bù xù, mặt mũi nhem nhút, áo vắt vai, đi chân đất như một người điên dại, chạy tới như bay rồi gào lên, ta là người họ Khổng, từng nhậm chức tri huyện, vì cứ khăng khăng theo ý mình đã làm chết oan 4 mạng người. Này, ta thấy có một con ma đàn ông đã già, què chân vì bị cực hình, dẫn theo 3 con ma. Một con ma đàn bà mặt mày bê bết bùn đất do bị chết đuối, và một con ma đàn bà vẫn còn buộc một sợi dây thần thắt cổ, và một con ma đàn ông thì còn ít tuổi, chân lại bị què. Họ đang đuổi ta để đòi mạng, xin cho tôi được tạm thời ẩn nấp ở nơi đây. Tuyển Sinh thấy ông ta đúng vào lúc trận đánh diễn ra rất ác liệt. Quân của Đại Thanh đã tới chân núi, một khẩu đại pháo mặc áo đỏ chĩa nòng vào chỗ chúng phục kích ở trên sườn núi, nổ vang trời dậy đất, chết một lúc mấy trăm tên. Viên quan họ Khổng, Tuyển Sinh thì nát như tương, thi thể thành bùn đất. Thế mới biết cha có con mà không dạy, thầy làm học trò lầm lỡ, bọn dùng giấy bút để hại người. Quan lại vì cố chấp mà xử quan, cho đến con cái cháu chắt cũng học cái thói lưu manh, tà dâm lan trạ, quên cả cha mẹ vợ con, cuối cùng đều phải chịu một kết cục thê thảm, thật đáng sợ thay. Hổ bãi bồi. Những việc không giúp ích cho người khác thì những người có lương tâm không bao giờ dám làm. Thế thì kẻ nào dám cả gan giết chết người để chiếm đoạt ruộng đất, kẻ nào nhẫn tâm làm điều ác sẽ khiến trời nổi giận. Và Chu Hổ, kẻ gây ra điều ác đã phải chuốc lấy tai họa. Có người hỏi, còn Giải đã nuốt con trai Chu Hổ, sao nó không nuốt luôn Chu Hổ, thế có phải sướng không? Chu Hổ là kẻ độc ác, đã giết người để chiếm đoạt bãi sông, khiến cho trời tức giận. Nếu như con Giải nuốt hắn, thì con hắn vẫn còn, tài sản của hắn vẫn chưa có bị bại hoại. Nay con Giải đã nuốt con của hắn, cái đầu của hắn bị chặt bêu ra giữa chợ, hắn đã bị tuyệt tự, vợ thì lại dâm loạn, gia tài khánh kiệt. Người ta cho rằng kế của Chu Hổ đã tàn ác, ai ngờ kế của trời còn ghê gớm hơn hắn nhiều. Bất hiếu là tội ác nhất trong các tội ác. Gã ăn mày họ Tào mưu đồ tiến thân, tuy còn một người mẹ mù loà, nhưng hắn nói dối chỉ có một mình. Khi đã được tiến thân, được ăn no mặc đẹp, hắn bỏ mặc người mẹ mù loà đói rách khổ sở, không cho mẹ lấy một miếng cơm manh áo. Ấy là cái xấu xa nhất của Tào. Nên gã không bị Chu Hổ dùng gậy đập vỡ sọ thì nhất định cũng bị Thiên Lôi đánh dập đầu. Cái xác to béo của hắn cũng không mang nổi cái đầu của hắn. Vào thời Thuận Trị, vùng bãi Tam Giang, ở làng Đông, huyện Giang Đô, cách sông khoảng 4-5 dặm, có một bãi đất mới bồi khoảng hơn 1.000 mẫu. Người dân Giang Đô đã nộp đơn xin bãi đất này để cày cấy. Một người huyện Đan Đồ là Chu Chính Dần, nhà rất là giàu có, đã 51 tuổi, có hai người vợ nhưng lại chỉ có một người con trai. Mượn cớ là người trong coi việc thuế má, Chu Chính Dần quen thói chiếm đoạt ruộng đất của người gian dâm với vợ người khác. Trong nhà hắn có nuôi một lũ côn đồ, trái ý là hắn cho người ta bắt, đánh đập, nên người ta sợ hắn như là sợ cọp. Tên Chính Dần 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 cầm tinh con hổ, nên người ta đặt cho hắn cái biệt danh là Hổ Bãi Bồi, rồi gọi hắn là Chu Hổ. Nghe thấy mọi người gọi thế thì hắn ta rất là khoái chí. Còn một người nữa ở huyện Đan Đồ, họ Triệu, gia tài anh ta tuy không bằng Chu Hổ, nhưng lại quen thuộc quan lại, cũng muốn chiếm đoạt bãi bồi, bởi thế mà trở thành địch thủ của Chu Hổ. Thấy giữa sông có một bãi bồi, Chu Hổ và người họ Triệu ai cũng muốn chiếm làm của riêng mình. Chu Hổ nói, đây là bãi mới bồi, bao nhiêu năm nay tôi đã nộp thuế nên nó phải là của tôi. Bãi bồi này, người họ Triệu nói, nó nằm sát bãi bồi cũ của tôi thì nó phải là của tôi. Người huyện Giang Đô lại nói, bãi mới bồi này là địa giới Giang Đô rất là gần, mà cách địa giới huyện Đan Đồ rất là xa, nên bãi bồi này là của chúng tôi. Họ cứ kiện cáo nhau, phụng viện ty ủy quyền cho hai phủ Trấn Dương, dẫn hai huyện cùng nhau hoạch định. Hơn 3 năm vẫn không giải quyết được. Bên cạnh nhà họ Chu có một vị họ Trương đã soạn ra 2 bài từ ngắn, sai người dán lên trên tường. Chu Hổ mở ra xem, trên đó viết như sau: đừng tranh nhau, đừng tranh nhau nữa, tranh nhau rồi sẽ gây oán chuốc thù. Bãi bể nương dâu nào ai biết được, mà trước mắt kiện nhau vẫn chưa dừng. Đừng tranh nhau nữa, tất cả hãy quay về lại đời sau. Hãy tranh nhau, hãy tranh nhau nữa, tranh nhau đâu xá kể chút quán mua thù. Chỉ mong con cháu giàu có, một thời liều mạng dấn thân. Hãy tranh nhau, chẳng quản ngày nay thì quản đời sau. Chu Hổ xem xong cho rằng bài từ không hợp với ý mình, hắn bỏ đi và vẫn không hề thay đổi. Ngày nào hắn cũng suy nghĩ, nhưng chưa có tìm ra kế sách. Một hôm đi thăm bạn về, hắn gặp một người ăn mày béo tốt khỏe mạnh, trạc 30 tuổi. Chu Hổ gọi đến chỗ vắng tươi cười rồi nói: anh tuy là ăn mày, nhưng với dáng vẻ đôn hậu hẳn sau này sẽ rất là phú quý. Nhưng vì sao anh lại nghèo khổ đến nỗi phải đi ăn mày?
Còn là người họ Tào, vốn là con cháu của nhà quan, vì sa cơ lỡ vận không được việc làm nên đành phải đi ăn mày.
Thế nhà anh còn ai nữa không?
Chu Hổ hỏi. Ông hỏi tới người nhà tôi để làm gì? Tên ăn mày trả lời.
Nếu như ngươi chỉ có một mình thì ta dễ quản, Chu Hổ nói.
Tên ăn mày họ Tào vẫn còn có người mẹ già mù lòa, song hắn đã nói dối rằng còn chỉ có một thân một mình, nếu được nương nhờ với ông thì ơn ấy chẳng khác gì ơn sinh thành.
Thế thì như thế này nhé, dễ lắm,
Chu Hổ cười rồi nói. Ta có một người con cả chết ở nơi xa không ai biết. Anh cứ đến nhà, cứ nhận ta là cha đẻ, làm con cả của ta. Ta giả vờ giận dữ chửi, rồi sau đó ta nhận lại.
Tên ăn mày bằng lòng đi theo về nhà. Chu Hổ giận dữ hỏi, mày là đồ súc sinh, mày lang thang phiêu bạt ở nơi nào? Mày là đứa con đê tiện, làm xấu mặt mày của nhà tao.
Sau đó, Chu Hổ định đánh và đuổi đi, thì tên ăn mày cứ van nài cầu xin, rồi hứa sẽ tự sửa chữa lỗi lầm. Lúc đó Chu Hổ mới bằng lòng cho người tắm rửa, mặc quần áo mới, rồi dặn dò người nhà phải gọi bằng ông.
Tên ăn mày này rất đổi vui mừng, một phút đã lên tiên, được ăn ngon mặc đẹp. Chu Hổ ra ruộng bãi thu tô, cắt lao đều cho tên ăn mày đi theo.
Hơn 3 tháng sau, Chu Hổ dẫn người nhà và những tên côn đồ cùng với tên ăn mày đi đến bãi mới trồng lao sậy. Hắn biết trồng lao ở bãi mới bồi này nhất định sẽ đánh nhau. Biết tình, cùng với 5 tên đồng đảng và hơn 100 người nữa, gậy gọc gươm đao ào ào xông tới bãi mới bồi chặn lại đánh. Chu Hổ chỉ có hơn 30 người, lực lượng ít, không thể nào chống lại được.
Hôm ấy hai bên giao chiến gậy gọc giáo mát vùng lên quay tích, quật bừa vào nhau, tiếng thét vang trời dậy đất. Phe của Chu Hổ rất nhiều người bị thương.
Nhân lúc ẩu đả, Chu Hổ đã dùng gậy quật mạnh vào đầu tên ăn mày, óc phọt ra chết ngay tại chỗ.
Xong việc, hắn gào lên khóc lóc:
bọn chúng bay đã đánh chết con của tao giữa ban ngày ban mặt, chúng bay coi trời bằng vung, đã coi thường pháp luật.
Bọn Triệu thấy người chết nằm vật ở dưới đất thì sợ quá bỏ chạy.
Chu Hổ lập tức gào thét đi báo quan, vì quan hệ đến tính mạng con người. Ngay ngày hôm sau, quan huyện đích thân đến khám nghiệm tử thi, quả nhiên thấy con của Chu Hổ bị đánh vỡ đầu phọt óc.
Một mặt ông cho mua quan tài để chôn cất, một mặt ông sai người đi lùng sục các nơi truy tìm hung thủ, khóa tài 6 người thuộc phe cánh của Triệu cho vào trong ngục. Qua nhiều lần xét hỏi cùm kẹp tra khảo, Triệu buộc phải cung khai. Quan huyện bắt Triệu phải đền mạng. Triệu thấy mình đã thất bại, bèn nhờ mấy viên chức trách ở trong làng đến nói với Chu Hổ xin hiến toàn bộ bãi bồi mới cho hắn và xin hắn hãy rộng lòng tha thứ. Chu Hổ cứ khăng khăng từ chối, cuối cùng hắn chỉ nhận cái bãi bồi mới, còn việc lo lót quan lại từ trên xuống dưới Triệu phải hoàn toàn lo liệu. Từ đó vụ án mới được kết thúc. Triệu phải bán hết cả gia sản, chạy khắp nơi để xin cứu giúp. Chu Hổ đã thực hiện được mưu kế ác độc, chiếm không toàn bộ bãi đất bồi. Hắn hả hê sung sướng. Thế rồi hắn cùng với đứa con thật dẫn mấy người ở đi khắp các bãi để nhận móc giới.
Lúc ấy trời nóng nực oi ả, nhà coi ruộng trên bãi lại thấp lè tè. Giữa đêm nóng quá, hai cha con kê cái phản ngủ ở ngoài trời cho mát. Đến nửa đêm nghe thấy một tiếng kêu thất thanh, Chu Hổ bật dậy thì thấy một con dải to như một cái nhà, mồm nó như một cái chậu máu, nó đang nhai đứa con trai của mình. Chu Hổ sợ mất vía nên kêu toáng lên, rồi lấy gậy quật thục mạng vào đầu con dải. Nhưng nó đã nuốt con của hắn quá mất nửa người, chỉ còn lại 2 cái cẳng chân. Chu Hổ khóc rống lên rồi ngất liệm, mãi sau mới tỉnh lại.
Người ta vội vàng mua quan tài, thu nhặt những mẫu thịt còn thừa bỏ lại, rồi đem chôn. Ngay sau đấy, thấy ba người lính của huyện mang ra có đóng dấu đỏ của quan đem về bắt Chu Hổ. Chu Hổ xem thì trong rác có viết lệnh bắt Chu Chính Dần tại bãi mới, chờ quan huyện ngày mai đích thân về xét nghiệm. Chu Hổ xem xong thì kinh hoàng nói: còn tôi đã bị giải nuốt chết, chứ việc gì mà phải khám nghiệm? Những người lính đều trả lời không biết. Các chức trách địa phương dựng rạp chuẩn bị lập phiên tòa xét xử. Hôm sau quan huyện cùng một vị học quan về làng, áp giải 6 phạm nhân thuộc phe của họ Triệu, một bà già mù. Cùng đi với quan là những người khám nghiệm tử thi, có mang theo đầy đủ dụng cụ xét nghiệm. Khi các vị quan ngồi oai nghiêm trước phiên tòa, quan huyện quát dẫn các phạm nhân vào. Chú Hổ quỳ xuống lẩm bẩm thưa rằng: con của giám sinh quá thật đêm qua đã bị con giải ở dưới sông bò lên nuốt chết, chứ không phải do người làm chết. Hiện đã thu nhặt xác để bỏ vào quan tài đóng đinh rồi. Xin quan lớn cho phép miễn mở quan tài để khám nghiệm. Người hãy quỳ sang một bên, quan huyện cười nói. Sau đó quan huyện cho những người khám nghiệm tử thi và những người sai dịch khiêng tới một cái quan tài của người bị đánh vỡ đầu trước đó 3 tháng. Quan huyện bảo mở nắp quan tài ra, đích thần đến đó để xem. Bảo người đàn bà mù chích máu ở ngón tay nhỏ vào xương của tử thi. Quả nhiên máu thấm vào trong. Sau đó lại bảo Chu Hổ chích máu ở ngón tay nhỏ vào tử thi, thì máu nó cứ nổi lên không có thấm. Hoàng huyện lệnh cho đậy nắp quan tài lại, cho người khiêng về chỗ cũ. Lập tức gọi Chu Hổ lại quát: người đã làm gì thì hãy khai hết sự thật. Chu Hổ thấy việc mình bại lộ, buộc phải khai hết những việc hắn đã lừa dối người ăn mày và đánh chết người như thế nào. Quan huyện nói: mày là kẻ thường luân bại lý, coi tính mạng như là trò đùa. Hôm nay có vị học quan ở đây chứng kiến ta xử tội một tên đại gian đại ác, chứ không phải xử tội một giám sinh. Tuy người đã khai thật, nhưng việc làm của người vẫn phải chịu cùm kẹp và phải đánh 40 gậy. Chu Hổ bị đánh say sẩm cả mình mẩy, sau đó xích tay tống vào nhà giam tử tù. Còn 6 người trong phe Triệu được tha về, chờ xét xử sau. Những người dân vùng bãi đều hả lòng hả dạ. Có người tò mò hỏi kỹ những người tùy tùng của quan, thì biết rằng khi quan làm việc tại Xuyên Đường, trong lúc mệt mỏi ngủ gục xuống bàn, tự nhiên thấy có một người mình mẩy đầy máu me, đau đớn van xin rằng: bẩm quan lớn, con là người họ Tào đi ăn mài để sống qua ngày, bị Chu Hổ lừa dối nhận làm con. Trong lúc mọi người đánh nhau hỗn loạn, hắn ta đã dùng gậy đập vỡ toát đầu con ra. Âm mưu là dùng cái chết của con để chiếm cái bãi sông. Hoàn hồn con vẫn u ức chưa tan. Hiện con còn người mẹ đang nằm cầu ngũ quán, vất vưởng ăn xin ở ngoài Tây Môn. Cầu mong quan hãy giải oan cho con. Tỉnh dậy, quan huyện đã bí mật sai người đi tìm hỏi cặn kẽ bà lão ăn mày mù. Biết bà có người con trai thật, sợ giấc mộng không đúng sự thật, quan huyện cho người mở quan tài nhỏ máu bà cụ vào tử thi, thì thấy đúng là như thế. Nghe xong, mọi người mới hiểu hết ngọn ngành. Xét xử xong, quan huyện cùng với học quan tới ngay nhà họ Chu tịch biên tài sản. Một đứa ở nhà họ Chu đã bẩm với quan huyện rằng mẹ Chu Hổ cùng với vợ của hắn thấy việc bại lộ, đã gom hết vàng bạc châu báu đi theo bọn côn đồ để chạy trốn. Nghe xong, quan huyện nói: đây là quả báo đối với vợ con của bọn gian dâm. Sau đó ông cho ghi toàn bộ tài sản nhà cửa vào sổ sách, định giá bán hết, giao cho bà lão mù 50 lạng để chi dùng vào việc chôn cất con và dưỡng già. Số bạc còn lại nhập kho để cứu tế người nghèo. Còn hơn 3.000 mẫu ruộng của Chu Hổ chi cho những người mù lòa tàn tật cô quả tại các làng, và đem số tiền đã nhập kho cứu tế những người nghèo. Không lâu sau, cả kinh thành biết được tội ác của Chu Hổ rất nghiêm trọng, yêu cầu quan xử Chu Hổ, đưa Chu Hổ tới bãi mới để chém đầu, bêu đầu cho mọi người biết. Người nào cũng vui mừng và phỉ nhổ cái tên giết người tàn ác ấy. Từ đó, sáu người trong phe họ Triệu và những người ở huyện Giang Đô không ai dám xâm phạm bãi bồi. Những người trong làng làm một bài vè với lời lẽ quê mùa mộc mạc như sau: hai chiếc quan tài, một thật một giả, con giả khóc giả, con thật lòng đau, cướp của giết người, cháu con tuyệt tự, vợ con dâm đảng, nhà nát cửa tan, tấm gương tày liếc, báo ứng rõ ràng. Nhắn nhủ mọi người trong đó làm gương, đừng theo điều ác, làm điều tốt lành. Chương 10. Người đẹp nhất là. Đàn bà gian dâm một dạ đôi lòng, chê người này yêu người khác, dần dần rồi sẽ gây ra quả giết người. Đó chẳng đáng sợ hay sao? Không chịu nghe người già khuyên bảo điều hay lẽ phải, nhanh chóng đi vào chỗ chết. Trước đây dựa vào việc đi bán chỉ thêu để ngắm nhìn đàn bà, trêu ghẹo phụ nữ, tất cả mọi chuyện đều do đó mà ra. Thật đáng sợ thay. Đàn ông thật thà chất phác, nhất thiết đừng lấy những người đàn bà phóng đãng. Việc của Vượng Nguyên là một bài học cho người đời. Ở Nam Môn Dương Châu có một người tên là Vượng Nguyên, chuyên bán chỉ thiêu để sinh sống. Anh ta độ tuổi tráng niên, chưa có vợ, nên thường mượn cớ đi bán chỉ để ngắm nhìn phụ nữ và hay buông ra những lời chọc ghẹo. Hàng ế, một người bảo anh ta đến làng Tây mà bán, ở đó hàng bán rất chạy. Một hôm anh ta đến trang trại nhà họ Trần, có một người đàn bà gọi vào mua chỉ. Người đàn bà xinh đẹp, mặc áo tang, trạc 45 tuổi. Vượng Nguyên vừa bán hàng vừa cùng cô ta đầu mây cúi mắt. Thích quá, anh ta hỏi dò một cụ già láng giềng thì cụ nói: người đó tên là Quách Thị, thường gọi là người đẹp nhất làng. Tuy đẹp nhưng năm ngoái lấy chồng chưa đầy nửa năm thì chồng chết. Chẳng hỏi cũng biết cô ta là người đàn bà dâm đảng. Tôi thấy anh là người thật thà chất phác, lại khỏe mạnh, e rằng không phải là địch thủ của cô ta. Nhà cháu không có người trông nom. Vượng Nguyên nói: có lẽ cháu sẽ lấy cô ấy. Anh ta nhờ người mối đến hỏi thì cô ta ưng ngay, cưới cô về. Vợ chồng sống với nhau rất là hòa thuận. Được hơn một tháng, Vượng Nguyên xanh xao, dần dần chuyển sang thở dốc. Lưu Bội Ngô là bạn bán chỉ, thường hay lui tới nhà của Vượng Nguyên đùa cợt với vợ anh ta. Sau đó hai người yêu vụng nhớ thầm. Bội Ngô hiểu rằng ôn tồn giúp đỡ cô ta thì sẽ có ngày cùng cô chăn gối. Người đàn bà thấy mùi vị ngọt ngào thì ngày càng tỏ ra thân thiết. Hơn nữa chồng thì cứ ốm, cứ nằm kêu rên, phải hầu hạ thuốc thang, khiến cho cô ta lại càng tức tối khó chịu. Hàng xóm láng giềng cũng nghe phong phanh thấy việc này. Vượng Nguyên cứ đau yếu nằm liệt giường. Bội Ngô vờ đến thăm hỏi nhưng lại hôn trộm vợ của anh ta. Vượng Nguyên nhìn thấy xong vì đau quá không nói được. Hôm sau thấy người dễ chịu, Vượng Nguyên mới nói với vợ: ta sống ở đây lâu rồi, tuy nhà nghèo nhưng thanh bạc. Nàng giữ thể diện cho gia đình, ta không muốn mang tiếng là kẻ bị cấm sừng. Nếu việc ấy lộ ra thì ta sẽ giết, chứ ta không tha. Người vợ miễn cưỡng nói mấy câu lấp liếm rồi nói với Bội Ngô biết. Bội Ngô nói: chồng em đã biết, lần sau anh cẩn thận hơn là được chứ gì. Mối tình giữa em và anh không thể nào dứt ra được, nhưng lúc anh ta đang ốm liệt giường, em sẽ có cách. Bội Ngô ra về, người đàn bà dâm đảng ấy đã mê đắm Bội Ngô, sợ chồng khỏi bệnh sẽ trói buộc chân tay, không tự do hành lạc. Đêm đến, chờ cho chồng ngủ say, cô ta lấy chăn trùm kín đầu, rồi lại lấy bao gạo đè lên cho ngạt thở. Vượng Nguyên đã bị cô ta giết chết như thế. Đến sáng, biết là Vượng Nguyên đã tắt thở, cô ta vờ khóc rồi la toáng lên. Bội Ngô nghe thấy tiếng khóc, lại thấy xóm giềng nói: người ấy chết bất minh, ta phải đi báo quan. Bội Ngô trống ngực đánh hơn trống làng, nghĩ chỉ còn có cách là trốn tới nhà người thân ở Hoài An vài ba tháng, khi nào yên lặng thì sẽ quay về. Rồi anh ta đi một mạch từ Cao Miếu ở Loan Đầu tới trấn Thiệu Bá, cách nhà tới hơn 40 dặm mới tạm yên tâm. Thấy đói bụng, anh ta vào hàng ăn tìm một chỗ ngồi, rồi gọi chủ hàng: "Hãy lấy cho ta một suất cơm, tôi ăn còn đi ngay. Có rượu nóng cho tôi một bình." Người chủ dạ dân. Lát sau thằng nhỏ mang cơm và thức ăn đặt lên trên bàn, thấy hai đôi đũa, hai cái chén. Bội Ngô nói: "Chỉ có một mình tôi, sao lại mang ra hai đôi đũa với hai cái chén?" Thằng nhỏ chỉ vào chỗ đối diện rồi nói: "Thế vị khách này sao lại không uống rượu?" "Đâu có khách nào đâu," Bội Ngô nói. "Đây chẳng phải là người cùng với ông ư?" Thằng nhỏ lại chỉ vào cái chỗ đối diện. "Quả thật là anh qua mắt rồi," Bội Ngô nói. Thằng nhỏ nó dụi dụi mắt rồi nói: "Quái thật, vừa rồi có một người đàn ông gầy gò, da vàng bủng beo, đã đi theo ông vào trong đây, rồi cùng ngồi với ông, sao bây giờ biến đâu mất?" Nhớ tới dáng vẻ của Vượng Nguyên lúc còn sống, ngờ rằng quan hồn của anh ta đã đi theo mình, nên vô cùng khiếp sợ. Không kịp ăn, Bội Ngô bèn đứng dậy định bỏ đi. Khách hàng biết được thằng nhỏ gặp ma, bèn xúm đến vây chặt lấy Bội Ngô, hỏi vì sao. Bội Ngô lại càng hoảng sợ, rồi đột nhiên phát điên gào lên: "Tôi chết khổ lắm, người này chắc bị ma nhập rồi, nhất định là có điều oan uổng gì đây." Quân lính tuần tra gần đó biết được, báo cho trạm tuần tra Thiệu Bá. Trạm tuần tra là một nha môn rất lạnh lùng, coi công việc là một vinh dự, nên cử ngay lính tuần phải bắt về thẩm vấn. Ngay lúc ấy, khách hàng và thằng nhỏ bồi bàn dìu Bội Ngô đến trạm tuần tra. Bội Ngô mắt trợn ngược, nói với trạm tuần tra rằng: "Các người là quan nhỏ, không giải quyết nổi việc của ta." Tuần tì hết sức kinh sợ, ngay lập tức bảo thư ký làm đơn giải lên huyện Giang Đô. Quan huyện lập tức đưa vào thẩm vấn. Còn mà nhập vào Bội Ngô, buộc Bội Ngô phải thông thốc nói hết việc mình đã thông dâm với Quách Thị, rồi đè chết chồng. Quan huyện lấy xong khẩu cung, sai lính đi bắt Quách Thị tới để đối chứng. Quách Thị giết chồng, định chờ trời sáng sẽ bàn với Bội Ngô, nhưng không ngờ Bội Ngô đã chạy trốn. Lúc ấy cô ta mới bật lên khóc thật sự, định thu xếp quần áo tiền của để bỏ trốn. Mọi người thấy Vượng Nguyên đột tử thì sinh nghi, lại thấy lính đến để bắt Quách Thị. Tới cửa quan, Quách Thị vẫn chối quanh, song bị Bội Ngô cắn cho nên đành phải cung khai. Trì huyện phùng ghép Quách Thị vào tội giết chồng, bị lăng trì. Nếu Bội Ngô không thông dâm cùng Quách Thị, sẽ không nảy ra ý định giết chồng, phải khép hắn vào tội chém đầu. Không lâu sau, Bội Ngô và Quách Thị cùng bị giải tới pháp trường. Một kẻ thì bị chém đầu, còn một kẻ thì bị lăng trì. Người xem đông tới mấy ngàn người, ai ai cũng run sợ, biết rằng đây là một quả báo. Chương 11. Thiên Đô Giả. Người đời phần đông là ngu muội, dễ bị những lời nhảm nhí mê hoặc. Chẳng hạn, đạo Phật thì có phép ma quỷ, đạo lão thì có thuật luyện đan. Ngoài ra còn có Vô Vi giáo, Bạch Liên giáo. Tên tuy khác nhau, song cũng đều lừa gạt người. Vì bị mê hoặc nên mất hết tài sản, sinh ra trộm cắp, gian ác, thậm chí còn lập bè kết đảng để nổi loạn, nên về sau không có kẻ nào là không bại hoại. Hai tên họ Lục lợi dụng thần thánh đã giết người cướp đoạt tài sản, tiền của chưa kịp hưởng đã vào tù. Tất cả đều bắt đầu từ việc làm thiên đồ sống. Những kẻ thôn quê ngu muội đã tin theo lời gạt, thật là đáng thương thay. Các vị thánh tam giáo đã có công khai sáng và làm lợi cho người đời, họ đáng được tôn kính. Vậy thì tại sao tú tài họ Tống, quen thối phỉ báng mà lại chết một cách thê thảm. Đó cũng là do xưa nay anh ta xem thường thần Phật nên đã tự chuốc lấy mà thôi. Vào thời Khang Hy thứ 14, ở vùng Hoàng Kim Bối, Ít Môn, Dương Châu, có một người chuyên đi gánh phân bón ruộng. Một hôm đang gánh phân, anh ta gặp Lục Đại và Lục Nhị. Họ nói với anh ta rằng quanh năm anh phải gánh phân, thật là vất vả khổ cực. Tôi có một cách khiến cho anh trở thành ông chủ, có tiền vàng, anh có muốn hay không? Gã ngu ngốc quê mùa nghe thấy thì mừng vui khôn xiết. Chúng dẫn anh ta đến một chỗ vắng, nói hết mánh khóe và bảo cứ làm như thế. Gã ngu nghe xong thì gật đầu lia lịa. Hôm sau, gã ngu đang gánh phân bón ruộng, bỗng nhiên vứt quan gánh, quay ra nhảy nhót, quát thét như kẻ điên dại, tự xưng mình là thần thiên đồ giáng thế, rồi gào lên: nếu không lập đền thờ cho ta, thì dân chúng vùng này, cả nam lẫn nữ, đều phải mắc bệnh ôn dịch mà chết hết. Lúc ấy, bệnh dịch đang hoành hành, nhà nào cũng có người bị mắc bệnh, người chết rất là nhiều. Mọi người tin đó là sự thật. Lục Đại, Lục Nhị thì đứng bên ngoài tán tùng ủng hộ. Chúng nói trước hết hãy tạm thời dựng lên một đền thờ bằng tre, lớp cỏ để mà thờ phụng. Gã ngu ngồi trên bệ chính giữa, gọi là thiên đô sống. Người xa gần đến cúng lễ, rượu thịt nồng nược không sao kể xiết. Hương nến lễ vật, rượu thịt cứ ùng ùng mang đến mà hiến dâng cho thiên đô sống. Thiên đô sống suốt ngày thì ngồi nghiêm trang trên bệ thờ, chẳng hề ăn uống. Người dân quê đến cầu nguyện để thoát khỏi bệnh ôn dịch nên đua nhau đến cúng. Người thì bạc thổi, người thì bạc cây, người thì bỏ tiền ra mua gỗ, gạch ngói. Tất cả đều giao cho Lục Đại, Lục Nhị ghi danh sách để nhập kho. Đang lúc mọi người chen lấn nhau, bỗng thấy Tống Tú Tài từng nhiều năm nhạo báng thần Phật xông vào đền thờ, chỉ thẳng vào mặt thiên đồ sống rồi chửi toán lên: mày đúng là cái thằng ôn dịch chết dẫm, mày tự xưng là thiên đô sống để lừa dối những người làng xóm. Nhưng không thể lừa được ông họ Tống này đâu, tao phải đánh chết mày, xem mày có hành nổi tao chết hay không. Vừa chửi, Tú Tài họ Tống vừa bước tới bệ thần, tống cho thiên đô sống 2-3 quả. Lục Đại, Lục Nhị ngăn lại, Tú Tài họ Tống lại gào lên: xưa nay tao không tin tà đạo, tao sẽ chén lễ vật của các người cúng ở nơi đây, xem nó có vật chết được tao hay không. Thế rồi Tú Tài họ Tống cứ lấy bừa rượu thịt để lễ cho thiên đô sống, sấn tới nhai ngồm ngoàm, vừa ăn lại vừa chửi. Hôm ấy người đi cúng lễ đông tới hàng ngàn, xô vào xem chật ních. Chỉ thấy Tú Tài họ Tống ăn xong giây lát lại ngã lăn ra đất, hai tay quặt ra phía sau giống như bị trói, rồi gào lên: dạ thưa ngài thiên đô sống, còn ngu muội trót xúc phạm đến ngài, còn thật đáng tội chết, mong ngài hãy tha cho con. Tú Tài họ Tống lại tiếp tục gào lên: chết đến nơi rồi, chết đến nơi rồi, ngài thiên đô sống vẫn không tha cho ta, đã giết chết ta rồi. Kêu gào được một lúc thì máu tươi học ra đằng mồm đỏ lờm, mặt mũi dần tím tái lại, lát sau thì tắt thở, nằm cứng đờ ở dưới đất. Lục Đại, Lục Nhị kêu lên: Tú Tài họ Tống đã chết rồi, ông ta mắc cái tội bán nhạo ngài thiên đô nên ngài quyết không có tha, đã vật chết hắn. Các ông bà ai biết nhà ông ta thì hãy đến báo tin để họ mang xác đem về. Qua một ngày một đêm, hôm sau gia đình họ Tống đến rất đông, khóc than thảm thiết, rồi mua quan tài để chôn cất. Mọi người đã nhìn thấy tận mắt, ai ai cũng vô cùng kinh sợ. Người thì tôn sùng thiên đô sống, cứ đến cúng lễ ngày càng đông. Mới chỉ gần có một tháng mà tiền bạc thóc gạo gỗ gạch ngói chất đầy cho mấy dãy nhà. Bỗng một hôm quan thái thú của phủ là Kim Công đích thân đến dâng hương, kéo theo rất nhiều cờ quạt, nghi trượng và lính lệ, rầm rộ kéo đến. Người xa kẻ gần cứ lũ lượt, mỗi lúc một đông. Lục đại lục nhị mừng vui khôn xiết. Kim Công đến chỗ Thiên Đô sống, xuống kiệu, không dâng hương cũng không dâng lễ. Hỏi, ngoài Thiên Đô sống ra, ai là người chủ sự của miếu này? Quan huyện biết rõ rồi sẽ cúng. Lục đại lục nhị đứng bên cạnh vội nói, chính hai chúng con là chủ sự. Hai người trả lời rất là tỉ mỉ. Kim Công ngồi ngay giữa chiếu, lập tức ra lệnh cho lính trói ngay Thiên Đô sống và lục đại lục nhị lại. Chẳng cần phải nói vì sao, ông hạ lệnh đánh ngay tại đền thờ, mỗi người 20 gậy. Sau đó quát hỏi, việc các ngươi làm quan đều biết hết, hãy khai rõ sự thật. Các ngươi đã âm mưu đóng giả Thiên Đô như thế nào, làm thế nào mà giết hại được Tú Tài họ Tống? Hãy khai thật cụ thể, nếu không ta sẽ đánh chết. Thiên Đô khóc lóc khai rằng, con thằng ngu chuyên nghề gánh phân, con chẳng có biết gì hết, tất cả đều do hai tên này nó chủ mưu, nó xúi dục con. Xin ngài cứ hỏi hai tên này thì rõ. Kim Công lập tức xét hỏi lục đại và lục nhị, song chúng nó cứ chối quanh không chịu khai. Kim Công bảo mang ngay cùng kẹp đem ra để kẹp, không chịu nổi cực hình, lục đại phải khai thật. Chúng con đã lừa thằng ngu làm Thiên Đô, chúng con đã cam kết trước với nhau là tiền thu được sẽ chia làm ba. Tú Tài họ Tống quen thói bán thích bán đạo, vào một đêm chúng con đến nhà ông ta bày mưu tính kế, xin ông ấy hãy giả vờ đến để đánh chửi Thiên Đô sống. Sau đó cứ giả vờ ngã lăn ra, kêu trói kêu đánh, làm cho mọi người tin rằng anh ta bị thánh vật và càng sùng kính Thiên Đô, và lúc đó sẽ càng nhiều đến cúng. Chúng con đã nói rõ với anh ta rằng tất cả tiền thu được sẽ chia ra làm bốn, và Tú Tài nhà họ Tống chịu nhận lời. Vì sao Tú Tài họ Tống lại học ra máu? Kim Công hỏi. Lục đại không chịu cung khai. Kim Công nổi giận quá, hãy đánh chết nó đi. Lúc đó lục đại mới chịu khai rõ sự thật, đó là do chúng con bỏ thuốc độc vào rượu rồi lừa cho ông ta ăn uống nên mới học máu ra đằng mồm. Tú Tài họ Tống đã nhập bọn với các ngươi, sao các ngươi còn giết chết anh ta? Vì chúng con sợ rằng thêm một người thì phải chia cho ông ấy thêm một phần, nên chúng con đã hại ông ấy. Lục đại khai, các ngươi đã dùng cách gì mà Thiên Đô sống không ăn uống được? Kim Công hỏi tiếp, hàng đêm cứ vào canh ba. Lục đại khai, khi không còn người nào thì chúng con cho Thiên Đô sống ăn một bữa thật là no, cho nên suốt ngày không cần phải ăn. Kim Công nghe xong nổi giận lôi đình, bảo tháo kẹp ra rồi quát, hãy đánh cho mỗi đứa 20 gậy rồi tống chúng nó vào trong ngục. Sau đó Kim Công cho tịch biên tất cả tiền của, nguyên vật liệu, hóa giá nhập kho, mua thóc gạo để cứu tế dân nghèo. Mọi người đều ngợi ca quan huyện là người sáng suốt. Khi về huyện được 3 hôm, Kim Công lại cho người đánh 3 tên này, mỗi đứa 12 gậy. Sau đó chúng nó đều lần lượt chết ở trong tù. Cho đến nay, việc ấy tuy đã qua từ lâu, song mỗi khi gặp việc gì giả dối, người ta thường nói Thiên Đô giả, Hoàng Kim bối, nhất định sẽ cho ngồi tù. Chương 12. Quan Hình Sảnh bị chém đầu. Hình sảnh tức là quan trong coi luật pháp. Người đời đừng gieo mầm ác, nếu gieo mầm ác thì nhất định sẽ chuốc lấy sự báo quá. Đức Tông đã tu đắc đạo, song mầm ác đời trước chưa trả hết. Bởi thế, tuy pháp luật không đụng đến mà vẫn phải chịu sự báo quá. Trước đây ngay đức sư cũng khó mà trốn thoát, huống hồ gì là đức tông. Thật đáng sợ thay, hãy thận trọng, đừng nghĩ đến điều ác mà gây ra mầm ác. Anh em ruột hại nhau để chiếm đoạt tài sản, việc mà ngay đến kẻ ngu đần nhất cũng không bao giờ dám làm. Nay họ phải chết trong ngục là do chính họ gây ra. Điều đáng mừng là hai đứa trẻ đã có chí báo thù. Đời nay hiếm có ai như thế, nên không thể không lưu truyền. Chỉ đáng tiếc là ta đã quên mất họ tên. Thời Thuận Trị Dương Châu, có một viên quan trong coi pháp luật. Hắn là người tham lam và tàn khốc, đã làm nhiều việc bạc ác. Ta chỉ kể lại dưới đây hai việc để mọi người cùng biết. Viên quan này vừa đến nhiệm sở thì theo lệ cũ phải gặp quan Tào Phủ. Quan Tào Phủ thời ấy họ Ngô rất là tôn sùng đạo Phật. Nhân có một đại hòa thượng Đức Tông là một vị cao tăng đắc đạo ở chùa Phúc Duyên, Dương Châu tới thăm, thì Tào Phủ Ngô mời viên quan này tới bàn về đạo Phật. Lúc ấy có người vào bẩm báo với Thôi Quan, tức là tương đương với án sát sứ, họ Vũ mới nhậm chức tới ý kiến. Tào Phủ truyền lệnh mời vào. Quan hình sảnh họ Vũ vừa đưa cuốn sổ cúi đầu lạy ba lạy rồi xin cáo lui. Khi ấy thấy một vị cao tăng cùng ngồi với quan Tào Phủ, hỏi ra mới biết đây là hòa thượng chùa Phúc Duyên. Đức Tông về chùa được mấy hôm thì thấy người mang thiếp của quan hình sảnh họ Vũ tới chùa mời sư tới đàm đạo về Phật pháp. Nhận được thiệp mời, Đức Tông dặn những người hầu rằng: đời trước ta đã hại đến tính mạng của người ấy, nay gặp lại thật khó mà trốn thoát được. Lần này ta đi sẽ không về, hãy chuẩn bị cho ta một cái quan tài. Nói xong đi theo người hầu. Nhà sư đi đến cửa phủ, cũng đúng lúc quan hình sảnh họ Vũ đang ngồi tại công đường. Viên lại thưa rằng Đức Tông đã tới. Quan hình sảnh tức khắc gọi vào. Đức Tông từ dưới thềm bước lên, đứng chờ quan hỏi. Quan hình sảnh nổi giận quát: người tuy có chút ít kiến thức về thiền học, song ta là quan phụ mẫu, sao lại kiêu ngạo vô lễ, gặp ta mà không quỳ? Hòa thượng chưa trả lời, quan hình sảnh họ Vũ đã lên cho lính lệ, đánh cho 40 gậy rồi đuổi ra. Vừa ra khỏi cửa đã tắt thở. Những người hầu rất thán phục ông là người sáng suốt, vội vàng khâm niệm xác hòa thượng. Nhân dân trong vùng đều nói quan hình sảnh vô cùng độc ác. Vào tháng tư năm ấy, ở sau quan môn có một người đi buôn muối, vốn liếng tới hơn 2 vạn đồng. Ông có 2 người con và 2 người cháu. Người giàu có nên khi ông chết, 2 anh em tranh giành nhau của cải. Anh bảo em riêng tư, em lại cho anh là ngấm ngầm cất giấu tiền bạc. Do bất hòa nên suốt ngày họ cứ mắng chửi lẫn nhau. Họ hàng thân thích cứ khuyên giải mãi, nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai, không ai chịu ai. Cuối cùng 2 anh em đều làm đơn để lên quan hình sảnh họ Vũ để tố cáo. Quan sự kiện thấy gia tài của 2 anh em họ tới mấy vạn thì lập tức sai người đem bắt giam. Giam được 2 tháng họ vẫn không thấy đưa ra xét hỏi. Gặp nhau 2 anh em vô cùng hối hận. Họ bàn với nhau là bỏ ra 5.000 lạng để nhờ người nộp cho quan. Quan hình sảnh nói: nhà người giàu tới mấy vạn, sao mà bỏ ra ít thế? Sau đó người trong họ đã bẩm lên mấy lần, song vẫn bị bắt giam. 2 anh em chẳng còn cách nào, đành yên phận ngồi tù để chờ xét xử. Họ bị giam từ tháng 4 cho tới tháng 12 mà vẫn không đưa ra xét hỏi. Nhân dịp cuối năm, có quan thanh quân đích thân xuống tận nhà giam để tra xét. Anh em họ khóc lóc quỳ xuống van xin: chỉ vì chúng con bỗng chốc ngu tối kiện nhau về chuyện gia tài, ngài Vũ đã giam chúng con 8-9 tháng nay mà không xét hỏi. Năm hết Tết đến, chúng con vẫn không được về thăm mẹ già. Kêu xong, hai người lại khóc lóc. Quan Thanh Quân nói với họ rằng: anh em người này đã hòa thuận với nhau, thôi chờ ta đi gặp ngài Vũ, các người rồi sẽ được tha ra. Hai anh em họ cảm ơn để chờ tin tức. Quả nhiên quan không về dinh thự mà tới ngay chỗ quan hình sảnh để bàn việc xin tha cho anh em của họ. Được quan hình sảnh bằng lòng, quan Thanh Quân lại cho người báo để anh em họ biết tin. Đã 29 tháng chạp mà họ vẫn không thấy được tha. Nào ngờ ngay đêm ấy, quan hình sảnh sai lính coi tù viết đơn trình lên nhà môn, nói là hai người này bị ốm. Người nhà vẫn không hiểu tại sao họ lại không được tha, lại mang rất nhiều lễ vật đến biếu những người coi tù. Lúc ấy họ lại được tin hai người đột ngột mắc bệnh mà chết. Thế là hai người vợ cùng hai đứa con và tất cả hơn 100 người trong gia đình mua hai chiếc quan tài đặt trước cửa ngục rồi khóc than vang dậy trời đất. Người xa kẻ gần đến xem đông nghịch, tắc nghẽn cả đường phố, ai nhìn thấy cũng phải thương xót. Hai đứa con trai trạc 14-15 tuổi mặc áo xô chích khăn xô khóc lóc thảm thiết, ngất đi sống lại. Chúng nó cứ kêu gào lên: bà con ơi, đau đớn khóc lóc cũng chẳng có ích gì, chúng con phải liều mạng. Ngày đêm này chúng con tới Bắc Kinh đưa đơn tố cáo thì may ra mới giải được cái nỗi oan khuất này. Ở đó cũng có 4 người đã từng bị hại nên nói: các cháu còn bé quá, nếu có chí thì chúng tôi cũng tình nguyện đi theo để giúp đỡ. Khâm liệm cha xong, không lo đến việc đưa đám, họ viết ngay một bản cáo trạng kể 12 tội của quan hình sảnh họ Vũ, rồi đi thẳng tới kinh thành đánh trống, đăng văn dân tấu, mong triều đình cử người độ bộ hình về để xét hỏi, rồi phúc đáp lên trên. Vâng theo chiếu chỉ, triều đình cách chức Vũ Toàn Tự, lệnh cho đốc phủ Giang Nam xét hỏi, rồi viết sớ tâu trình bày cụ thể. Đốc phủ hội thẩm thấy hoàn toàn đúng sự thật nên bẩm lên cho hoàng thượng. Theo lệnh vua, trói hình sảnh họ Vũ điệu ra cửa Bắc để chém đầu, lệnh cho hình sảnh họ Vương về nhậm chức. Hôm ấy nhân dân Diêm Thành đã đi tới mấy vạn người, đường xá tắc nghẽn. Đầu tiên hình sảnh họ Vũ bị nhân dân dùng gạch đá búa gậy bầm bầm nát như tường. Thời ấy dự tiên có một người thợ mộc làm cùm. Về sau người thợ mộc phạm pháp, người ta đã dùng chính cái chiếc cùm mà anh ta đã làm, cùm anh ta dông ra ngoài đường cho mọi người xem. Có một thư sinh làm một vế đối như sau: thợ mộc làm cùm, cùm thợ mộc. Một năm rồi vẫn không ai đối được, cho mãi tới hôm nay mới tìm được vế đối như sau: hình sảnh coi chém, chém hình sảnh. Thật là kỳ lạ, thế mới thấy kẻ gây tội ác thì không thể nào sống được, anh em ruột thịt không thể nào hại nhau, quan lại tham lam tàn khốc nhất định sẽ phải nhận cái tội chết. Quả báo như thế thật đáng sợ thay. Chương 13. Ngọc lại trở về. Xưa nay tình dục vốn rất là nguy hại, nó làm băng hoại danh dự, trí khôn và tính mạng của con người. Ta hãy thử xem trại Tây Thi, sắc đẹp của nàng khiến cho trăng lu hoa thẹn, nếu giữ mình trong sạch thì há chẳng được thiên hạ xa gần kính phục hay sao? Cô ta thấy ai trẻ đẹp là đem lòng yêu mến, giả vờ thân thiết, nghĩ đến tình cá nướng, hoàn toàn không nghĩ tới viên công. Vì sao trại Tây Thi đối đãi trọng hậu đến như thế? Khi đã tung tiền ra như vỏ hến thì ai mà biết được người tình sau này sẽ bội ước chết vì hình phạt thảm khốc, há chẳng phải cái hại của tình dục hay sao? Viên Công Đường đang là một vị thứ sử, không chịu tu thân tề gia, chỉ quen thói bóp nặng dân để cung phụng gái đẹp. Cuối cùng người ngọc đi đâu về đâu, thành danh thì nhơ nhuốc, há chẳng phải là cái hại của tình dục hay sao? Tức giận hơn nữa là phủ thần không biết tự trọng, tán tận lương tâm đến nỗi chết một cách thê thảm. Ta cho rằng hắn ta đã quá thừa tội chết, chứ chẳng phải nói đến tình dục để làm hại. Thế mà đời nay người ta vẫn tiếp tục lao vào con đường tình dục mà không hề tỉnh ngộ, thật đáng buồn thay. Phủ thần là người biết suy nghĩ và có kiến thức, song ta tức giận vì hắn đã đánh mất tiết tháo, về sau thì lại bội ước. Tức giận hơn nữa là cho trại Tây Thi phải chết một cách thảm hại. Đọc tới nó mà rơi nước mắt, quả thật ngay cả chó lợn cũng không làm như thế. Sự bạc tình phụ nghĩa độc ác ấy còn hơn cả Vương Khôi, không hẳn bị báo oán mà về sau còn bị đánh chết bằng gậy, há chẳng khoái hay sao? Trong số những người lục lâm luôn có những người trọng nghĩa khinh tài. Phủ thần tán tận lương tâm, nếu không có sự báo oán liên quan này thì trại Tây Thi chết một cách oan uổng, chứ không được minh oan. Đọc tới đây ta cảm thấy vô cùng khoái chí. Viên Công đã dùng vàng cứu tên cướp thoát chết, ấy cũng là lấy nghĩa báo nghĩa. Những người nghèo không dám làm điều ô uế, sợ người xung quanh biết được, song những người giàu có mặc sức mà quan dâm, không hề kiên kỵ. Người xưa cho rằng những nhà giàu có thường đa dâm, quả là rất đúng thay. Nhưng nhiều người cũng bị quả báo vì sự dâm đảng. Những nhà giàu có cần hiểu rằng vợ bao giờ cũng ghen tuông, đừng miễn cưỡng cưới thiếp để làm hại vợ con mình. Quỷ hoại đạo đức, tự chuốc lấy ô nhục, hãy xem gương Viên Công để tự răn mình. Bên cầu Thái Bình, Phủ Đông, có một chàng trai tên là Đường Phủ Thần. Anh ta 20 tuổi, đẹp như một viên ngọc, môi đỏ hơn cả mỹ nữ. Nhân dịp năm mới, anh ta đến Phủ Hoài để mừng tuổi người thân. Đúng dịp ấy, Phủ Hoài đang đón xuân. Anh ta dừng lại đứng ở đường phố Đông Môn, xem mọi người đánh trống múa sư tử, lũ lượt đi qua. Đang xem, bỗng thấy có một đứa đầy tớ gái còn ít tuổi đứng sát vào anh ta, rồi ghé tai nói nhỏ: "Bà chủ nhà tôi rất là ngưỡng mộ anh. Tối nay đến đợi ở nơi đây, tôi có một câu chuyện muốn nói." Rồi đưa cho anh ta một tặng vật gói trong một chiếc khăn tay. Phủ thần mở ra xem thì đó là một chiếc quạt và chiếc như ý, đều làm bằng vàng. Phủ thần vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, rối rít nhận lời. Đến tối, anh ta đến chỗ hẹn đã thấy đứa hầu gái đứng chờ ở nơi đó. Đứa hầu gái dẫn phủ thần đi ngoắt ngoéo một lúc rồi tới một ngôi nhà rất là sang trọng. Một người đàn bà đẹp ăn mặc lộng lẫy, tươi cười bước ra để đón anh ta. Người đàn bà đó không phải ai xa lạ, đó chính là trại Tây Thi. Nàng là người cực kỳ diễm lệ, chỉ hiềm một nỗi khi còn nhỏ, do được cưng chiều nên không bó chân, nên đôi chân rất là to. Nàng là thiếp của Viên Công. Viên Công là một người tham lam, khi được nhậm chức ông ta đã bỏ ra rất nhiều vàng bạc để cưới cái người đàn bà này, cốt là để mua được tiếng cười của cô ta. Ông ta đã dùng quá nửa số tài sản để chiếm đoạt được, để cung phụng trại Tây Thi. Biết chuyện người vợ cả ghen tuông ầm ĩ khiến cho Viên Công không lúc nào được yên, bèn xin chuyển đến Dương Châu, cách Phủ Hoài 1000 dặm. Khi đánh nhậm chức ở Dương Châu, người vợ cả không cho Viên Công mang thiếp đi theo. Ông ta nói với trại Tây Thi là khi nào đến nhiệm sở thì sẽ cử người về mà đón, chỉ để lại người hầu già và ông chú già ở lại mà thôi. Hôm đón xuân, trại Tây Thi nhìn thấy phủ thần như là cá gặp nước, như rồng gặp mây. Bởi thế mới sai người hẹn đến để gặp nhau. Sau đó họ giả vờ làm chị em, rồi lén lút đi lại, không sao mà dứt ra được. Khoảng hơn 2 tháng, người đàn bà ấy bàn với phủ thần rằng: thiếp thì có nhiều tiền của, nếu một lòng một dạ cùng với thiếp thì thiếp sẽ dốc hết tài sản để dâng hiến cho chàng. Chàng phải ở lại đây lập nghiệp, cũng có thể mua ruộng vườn nhà cửa để kiếm lời, hoặc cứ thế mà sống để được mãi mãi bên thiếp. Phủ thần nghe ngay, xong lại nghĩ: người đàn bà này tuy có đẹp thật nhưng rất là đa dâm, nếu có người khác mà hơn mình thì lời hẹn ước này sẽ nhạt phai. Đó là điều lo thứ nhất. Người đàn bà này bàn chân quá to, đã hơn 30 tuổi, ta không xứng đôi xứng lứa, đó là nỗi lo thứ hai. Chồng người đàn bà này họ đang làm quan, nếu mà họ trở về biết được chuyện vụng thầm thì tính mạng của ta khó mà giữ nổi, đó là nỗi lo thứ ba. Thôi thì ta dùng những lời đường mật lừa người ấy cho thật là nhiều vàng bạc, rồi ta tìm cách đến Dương Châu mà lập nghiệp, cưới cô gái trẻ khác há chẳng tốt hay sao? Ý đã định, bề ngoài thì anh ta nói là về Dương Châu lo liệu việc gia đình, trong vòng non 1 tháng sẽ trở lại phủ Hoài để lập nghiệp. Người đàn bà nghe thấy rất là vui mừng, nên dốc hết túi đưa cho phủ thần khoảng hơn 400 lạng vàng, rồi lại giao cho phủ thần một đôi rồng bằng bạch ngọc, là vật hiếm có trên đời, do tổ tiên để lại để làm vật tinh, để chứng minh sự gắn bó của họ với nhau. Rồi lại khóc sướt mướt dặn dò rằng: nhìn viên ngọc này như được nhìn thấy nhau, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên nhau. Hai người lau nước mắt để chia tay. Phủ thần lừa được nhiều vàng thì ngay đêm đó trở về Dương Châu. Thời ấy chức thư lại ở Vũ Hình Sảnh, sao có thể kiếm được rất nhiều tiền của. Phủ thần đã dùng 100 lạng vàng để xin vào làm chức thư lại, rồi lại dùng 100 lạng vàng cưới một người con gái thật xinh đẹp, mới có 17 tuổi để về làm vợ. Họ sống với nhau rất là hòa hợp. Phủ thần hoàn toàn không nghĩ tới những chuyện ái ân với trại Tây Thi nữa. Ngày ngày phục dịch tại sảnh đường, phủ thần rất là đắc ý. Thấy phụ thần trẻ đẹp, hoàng Vũ Hình Sảnh rất là mê, và nghiễm nhiên phụ thần trở thành người tình cùng giới với ông ta. Trại Tây Thi thì trông chờ tới nửa năm, phụ thần vẫn bặt vô âm tín, bèn gửi thơ tới Dương Châu. Người đưa thư tới nhà phụ thần, nhưng phụ thần chối đầy đẩy, nói là không quen biết nên gửi thư trả lại. Trại Tây Thi đau buồn rồi sinh bệnh. 2 tháng sau, không còn cách nào, trại Tây Thi vốn có đôi bàn chân to nên đi giày rất hợp, lại dùng mũ áo của viên công giả là một người đàn ông. Trại Tây Thi dẫn theo một thằng nhỏ lên thuyền tới nhà của phủ thần ở Nhai Đường, Thái Bình, Dương Châu. Phủ thần thấy người đàn bà ốm đau, mặt thì bằng da vàng, không còn đẹp như ngày xưa nữa, thì lấy làm chán ngán, lắc đầu từ chối, nói là không quen biết. Người đàn bà cứ làm ầm ĩ, song phủ thần nói với mọi người rằng: đây là một người đàn bà, là một gái làng chơi nổi tiếng, quen cái thói vu vạ cho người. Từ phủ Hoài tới đây, thấy ta là người thành thật, bèn đặt điều vu cáo, về tình và lý thì khó mà chấp nhận được. Người đàn bà đó chỉ vào mặt phủ thần, chửi bới thầm tệ: đồ vong ân bội nghĩa, quỷ thần sẽ khóc tha. Rồi trại Tây Thi vẫn mặc trang phục nam giới đến dinh của quan hình sảnh, định tố cáo nỗi khổ mình bị phụ tình bạc nghĩa. Phủ thần biết được vu cho người đàn bà này, vô cớ vu cáo bừa cho mình, rồi bẩm lên quan hình sảnh. Lúc ấy quan hình sảnh đang làm việc tại công đường, cho phủ thần, nói thế là đúng sự thật, rồi bắt ngay người đàn bà cải trang thành nam giới đến, chẳng cần hỏi han, cho lệnh đánh 30 gậy. Vừa khỏi bệnh, vừa uất ức chèn ngang cổ, lại bị hình phạt nặng. Vừa khiêng ra khỏi cửa thì trại Tây Thi đã tắt thở. Hôm ấy có tới mấy trăm người đến xem xét xử. Quan hình sảnh lệnh cho lính lệ mua ngay chiếu bỏ lại rồi đem chôn ở ngoại thành. Phủ thần thấy người đàn bà đó chết thì lấy làm mừng rỡ. Nửa năm sau, ở đạo Hoài Dương gửi về một bản án một bọn cướp của giết người, trong đó có một đồng đảng là Đường Phủ Thần, hiện đang làm thư lại tại hình sảnh, phải lập tức bắt giải lên đạo để xét hỏi. Vốn là có một tên cướp ở Phủ Hoài, trong lúc qua Phủ Dương đã tới xem sự án trại hình sảnh, thấy trại Tây Thi bị đánh chết, biết trại Tây Thi hoàn toàn là chết oan. Hắn nghiến răng căm giận, về sau vì phạm tội hắn bị xử tại đạo Hoài. Hắn khai phủ thần là toa trữ viên ngọc, tang vật hắn đã lấy cắp, vì thế phủ thần bị bắt. Quan phủ hình sảnh không thể vì tình riêng mà che chở, ngày hôm ấy đành giải phủ thần lên đạo, đồng thời viết tờ trình bẩm với quan kêu oan cho phủ thần. Hai hôm sau, quan đạo hỏi phủ thần rằng: có thể là bọn trộm đã vu hại, nhưng nội trong 3 ngày phải dâng cái viên ngọc chạm rồng đó lên cho quan đạo khám nghiệm, nếu không đúng thì sẽ tha. Phủ thần buộc phải cung khai, sau đó được tạm tha, chờ lấy ngọc về rồi xử tiếp. Ngày đêm ấy, phủ thần về Dương Châu đưa viên ngọc trình lên quan đạo. Thấy viên ngọc, quan đạo đã đùng đùng nổi giận rồi quát: đây đúng là tang vật, thế mà ngươi còn dám chối quanh. Quan quát lính đánh 30 gậy, giam vào trong ngục để định tội. Vừa khiêng ra khỏi cửa quan, phụ thần cũng tắt thở. Quan đạo bảo tay chân bó chiếu lại rồi chôn ở ngoại thành theo đúng như cái chết của trại Tây Thi. Quan đạo lại ra lệnh cho huyện Giang Đô tịch thu toàn bộ gia sản, cộng tất cả là 400 lạng vàng, dùng cái số vàng để cứu tế người nghèo. Lúc ấy, Viên Công vì tham ô đã bị cách chức. Về quê, Viên Công mới biết người thiếp của mình đã giả nam giới, rồi bị đánh chết. Tên kẻ trộm đã khai ra sự thật. Viên Công vô cùng xấu hổ, đã dùng lễ hậu nói với quan đạo chuyển tội chết của tên trộm sang tội lưu đài để đền ơn. Quan đạo biết rất rõ Viên Công nhận luôn tiền đúc lót và trả lại viên ngọc, một kỷ vật của người thiếp ông ta. Thương thay, phủ thần xinh đẹp nhưng lòng dạ lại xấu xa, đã chết một cách thê thảm. Gia tài thì khánh kiệt, vợ đi lấy người khác, sự báo ứng đáng sợ thay.